Mậu mậu nhìn trên người mình thịt, cho tới bây giờ không nghĩ tới thịt của hắn thế mà có thể ở chỗ này phái lên dạng này công dụng, đồng thời hắn lại cực kỳ sợ hãi, hắn cũng không phải sợ hãi cắt thịt đau, nhưng hắn sợ bị lao đại phát hiện. Được rồi, mặc kệ, thật vất vả tìm tới lương thực, coi như liều mạng cũng phải đem nó mang về. Mậu mậu giống như là tự an ủi mình giống như nói một mình. Tốt, vậy ta đáp ứng ngươi. Mậu mậu run rẩy nói. La Như Liệt lườm liếc bên cạnh mình người áo đen, sau đó đưa cho bọn hắn một ánh mắt. La Như Liệt một ánh mắt liền để người áo đen hiểu được hắn ý tứ, hai cái người áo đen nhanh chóng đi tới mậu mậu bên cạnh, sau đó đem mậu mậu đỡ hướng có hình cụ phương hướng đi tới trí. Mặc dù mậu mậu biết cắt thịt nhất định rất đau, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói ra. Người áo đen cũng không để ý gì tới hội mậu mậu, đem mậu mậu ném tới đánh gậy bên trên, động tác mười phân thành thạo từ phía sau lưng móc ra một thanh con cong đao. Hướng phía mậu mậu đùi lên dùng sức đâm tới. A, đau quá a. Mậu mậu biểu lộ, Lý Triệu, hết sức thống khổ, không ngừng có mồ hôi dịn từ cái chán lên bước lên được đi ra, bộ mặt cơ bắp cũng không ngư nở dê co rút lấy, hai tay theo thói quen đi phản kháng người áo đen tay. Khi hắn nhìn thấy thịt của mình bị người áo đen cắt bỏ một sát na kia ở giữa, đau nước mắt tại trong hốc mắt đỏ gõ, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì không để cho nước mắt chảy xuống. La Như Liệt thấy được từ mậu mậu thân lên cắt bỏ thịt, không chỉ có đập chật lưỡi, sau đó lược hơi có chút bất mãn đối bên người áo đen nói. Thứ 500 chương 306, huyết xác lương thực. Còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi nhanh đưa thịt cho ta trình lên. La Như Liệt chỉ vào bên trái người áo đen, bất mãn mở miệng nói. Ngươi, còn không nhanh đưa ta đại ân nhân băng bó lại, khó nói ngươi muốn cho hắn đổ máu chí tử sao. La Như Liệt trừng trừng bên phải người áo đen. Mặc dù La Như Liệt miệng đã nói không muốn để cho mậu mậu đổ máu chí tử, nhưng nội tâm của hắn ý tưởng chân thật chỉ có hắn tự mình biết rõ. Điểm này thịt khẳng định là không đủ, ta muốn ăn sạch hắn trên người toàn bộ thịt, ta phải thật tốt giữ lại hắn đến gia tăng pháp lực của ta. La Như Liệt ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cho, đây là ngươi lương thực. La Như Liệt bên người áo đen đem đồ ăn vứt xuống mậu mậu trước mắt. Mậu mậu nhìn thấy trước mắt đồ ăn, cảm thấy thụ lại nhiều khổ cũng đáng. Lão đại, ngươi tốt nhất chờ lấy ta mang cho ngươi đồ ăn trở về. Mậu mậu tâm lý cũng vui vẻ nghĩ đến. Sau đó liền mở ra chân, muốn rời khỏi nơi này, ngay tại mậu mậu muốn giơ chân lên trong nháy mắt đó, tê tâm liệt phế đau nhức trong nháy mắt truyền đến mậu mậu đại não, mậu mậu không khỏi hít thật sâu một hơi mát khí. Đáng chết mậu mậu, ngươi đến cùng đi nơi nào? Làm sao hiện tại mới trở về a? Cảnh Thiên nhìn trước mắt, đống lấy đồ vật mậu mậu, khập khiễng xông tự mình đi đến hơi lo lắng nói. Còn có ngươi chân là thế nào? Vì cái gì đi đường khập khiễng? Lão đại, ngươi rốt cục tỉnh a? Hắc hắc hắc. Không có việc gì không có việc gì, chân của ta liền là bởi vì là tìm được đồ ăn quá mức hưng phấn, không cẩn thận đập đổ, chỉ là nát phá chút ra, không có quan hệ. Mậu mậu thận trọng giải thích. Cảnh Thiên luôn luôn tin tưởng huynh đệ của mình mậu mậu, tại là đối với mậu mậu nói lời cũng không có lại sâu thêm truy vấn. Không có chuyện liền tốt, một lúc tranh thủ thời gian bôi điểm thảo dược a. Đúng mậu mậu, ngươi nói ngươi tìm được đồ ăn. Từ nơi nào tìm tới? Chẳng lẽ không phải toàn du châu bách tính lương thực đều bị ta thua cho Tà Kiếm Tiên sao? Nâng lên Tà Kiếm Tiên, Cảnh Thiên thần sắc không khỏi lại tối xuống. Đúng vậy à, lão đại, ta tìm được đồ ăn là ở phía sau núi, nơi đó còn có thật nhiều đồ ăn đâu, kia đồ ăn ở bên trong cũng không có bị Tà Kiếm Tiên cho lấy đi. Mậu mậu trái lương tâm vung lấy láo, tuyệt đối không có thể đem chính mình cắt thịt đổi lương thực sự tình nói cho Cảnh Thiên. Tìm được đồ ăn liền tốt, nhanh tranh thủ thời gian đưa cho ngươi chân bôi điểm thảo dược a. Cảnh Thiên nghe được mậu mậu tìm được thức ăn tin tức, không khỏi vui vẻ cười nói. Tốt lão đại, liền đi cho ta chân xoa thuốc, ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi, chờ ta thoa xong thuốc liền đem thức ăn làm được. Mậu mậu nhìn Cảnh Thiên nở nụ cười, tâm tình của mình cũng biến thành khá hơn, cảm giác mình chân lên cái nào đó vị trí giống như cũng không có như vậy thương. Mậu mậu xoay người lại đến hậu trụ, xốc lên quần của mình, thấy được đấm máu lụa trắng bố, không khỏi lại đau nhăn nhăn lông mày. Đến cùng nên làm cái gì nha? Liền sợ lao phát hiện lớn A. Mậu mậu trong lòng mình nghĩ đến. Sau đó vỗ đầu một cái, đem mang đầy máu băng gạc kéo xuống, đập vào mi mắt là trắng pheo pheo xương đùi, tiện tay giật một khối áo vải vóc, đem xương đùi lại quấn quanh. Sau đó quay người lại nhìn về phía chặt tại trên đất cỏ khô, tiện tay bắt lại mấy củng, đem cỏ khô lên dị vật thanh lý mất về sau, tu bổ ra thích hợp chiều dài đặt ở bị cắt mất thịt xương đùi bên trên, sau đó bình tĩnh buông xuống ống quần. Chương 1307, Tham Lam La Như Liệt. Lão đại, Tuyết Kiến cô nương, Tử Huyên cô nương, Long Quỷ ăn cơm. Mậu mậu vui vẻ hô nói. Mậu mậu ngươi hiện đang nấu cơm tốc độ là càng lúc càng nhanh, với lại càng ngày càng ngon, từ thật xa đã nghe đến cơm của ngươi đồ ăn thơm. Cảnh Thiên từ đáy lòng tán dương nói. Hắc hắc hắc, lão đại quá khen. Mậu Mậu hiểu ý cười một tiếng, tay phải không tự chủ gãi gãi đầu. Đúng, Mậu Mậu ngươi từ nơi nào tìm tới lương thực a? Tuyết Kiến nhìn thấy tại cơm thức ăn trên bàn, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hai ngày chỉ ăn một cái Sở Dịch mang tới lương khô. Nghe được Tuyết Kiến lời của cô nương, Mậu Mậu mặt lên hiện lên một vẻ bối rối thần sắc, không xong quên cùng bọn hắn giải thích, đồ ăn là từ đâu lấy được. Cũng chớ xem thường Mậu Mậu a, Mậu Mậu là phi thường lợi hại, những thức ăn này đều là hắn từ sau bên kia núi phát hiện. Còn không có đợi Mậu Mậu giải thích, Cảnh Thiên liền nhận lấy đoạn văn này. Wow, Mậu Mậu ca ngươi thật là lợi hại, chẳng lẽ không phải ta kiếm tiên đem toàn du châu bách tính lương thực đều cho làm không có sao? Long Quỳ hướng Mậu Mậu ném ánh mắt tán thưởng. Tốt, không trò chuyện những chuyện kia, chúng ta tranh thủ thời gian nhanh ăn cơm đi, chẳng lẽ không phải đều đói sao? Mậu Mậu cố gắng áp chế nội tâm lên bối rối, nhanh chóng quay đầu nhíu nhíu mày lông, ý đồ cố gắng che giấu đùi bên trên truyền đến một tia kịch liệt đau nhức. Nghe Mậu Mậu, tất cả mọi người bắt đầu hướng bàn ăn phương hướng đi qua đi, vây quanh cái bàn ngồi dưới, bắt đầu vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Đúng, lão đại, trận thứ hai đổ ước chuẩn bị thế nào? Mậu Mậu đột nhiên nhớ tới, lão đại đã thua mất trận đầu, không khỏi quan tâm hỏi nói. Mậu Mậu để cho ngươi chịu khổ, nếu không phải lão đại thua mất cùng ta kiếm tiên đổ ước, ngươi cũng không đến mức thành dạng này. Nâng lên cùng ta kiếm tiên đổ ước, Cảnh Thiên lại mặt mũi tràn đầy áy náy, lông mày lại không trải qua nhưng nhăn duệ đến, dùng sức nắm hai tay của mình. Nếu như một người ý thức có thể trực tiếp giết chết một người, như vậy hiện tại tà kiếm tiên hiện tại đã tại Cảnh Thiên tâm lý chết n lần. Lão đại, ngươi cái này nói là lời gì nha? Ta Mậu Mậu mệnh là ngươi diệu cứu, từ nay về sau lão đại làm gì liền làm cái đó. Mậu Mậu thấy được, từ trước đó không tim không phổi ngây ngô cười to lão đại biến thành hiện tại vừa nhắc tới tà kiếm tiên liền mặt ủ mày cho Cảnh Thiên, liền lòng tràn đầy đau lòng. 74. Sở Dịch đại hiệp đã tới, hắn nói qua trận thứ hai đổ ước. Hắn lại trợ giúp Cảnh Thiên huynh đệ thắng lợi. Trầm mặc rất lâu, Tử Huyền cô nương đột nhiên mở miệng nói: "A, là Sở Dịch đại hiệp a. Thế nhưng, lão đại, Sở Dịch đại hiệp thật có thể tin tưởng sao?" Mậu Mậu trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nghi hoặc. "Yên tâm đi, Mậu Mậu, lão đại ngươi nhìn người ánh mắt vẫn là cực kỳ chuẩn. Đúng, một lúc ngươi đã ăn xong, đem cái khác lương thực đi cho Du Châu dân chúng phân một tí, thuận tiện giải thích một tí, ta nhất định sẽ cho bọn hắn thắng trở về." Cảnh Thiên không quên căn dặn, đồng thời nội tâm lại đột nhiên dâng lên tràn đầy cảm giác áy náy, nếu không phải mình thua mất cùng ta kiếm tiên đồ ước, cũng không cần toàn du châu bách tính nhân dân đi theo bị tội. Tốt, lão đại, ta đã biết, ta đã ăn xong, ta hiện tại liền đi đem lương thực phân cho dân chúng. Mậu Mậu mặt lên mặc dù tràn đầy vui vẻ biểu lộ, nhưng là không ai biết nội tâm của hắn đến tột cùng là như thế nào. Kia liền đi đi. Mậu Mậu xe kéo nặng nề hai chân, phí sức đi tới phòng bếp, nhìn một chút lên chỉ có hai tiểu túi lương thực. Sau đó đổi phế bói. Chương 1308, đáng sợ trừng phạt. Ngồi vào lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Những này lương thực căn bản vốn không đủ tất cả du châu bách tính nhân dân ăn một bữa. Ngồi tại trên đất Mậu Mậu ngựa lên bắt đầu nói một mình lấy, sau đó hai tay không ngừng nắm lấy tóc, giống như đang nỗ lực tự hỏi cái gì giống như. Ta hiện tại cũng không thể từ tự mình a, liền xem như vì lão đại. Mậu Mậu phảng phất ở trong nội tâm giống như hạ quyết tâm thật lớn giống như. 807. Cùng lúc đó, Phích Lịch đường bên kia. Ngươi, nhanh lên đem cái kia gọi Mậu núi người cho ta bắt. Ngồi tại gia hổ đại ủy lên người điên cuồng gầm thét chỉ vào bên người một người áo đen nói. Tốt, tốt. Thế nhưng, đường chủ, ta nghe nói mặc dù cái kia gọi Mậu núi tiểu tử thịt cực kỳ thuần khiết, đối pháp lực của ngươi có trợ giúp lớn lao, nhưng là giống như chỉ có thể ở bản thân hắn tự nguyện tình huống dưới, thịt của hắn mới có hiệu. Nếu như cưỡng ép lời nói. Người áo đen vẫn chưa nói xong phía sau, liền bị La Như Liệt giống lớn nói. Nói nhảm, ta đây còn cần ngươi nói sao? Còn không mau cút đi đem hắn cho ta trộm tới. Vâng. Bị mệnh lệnh người áo đen nhìn thấy trước mắt La Như Liệt không khỏi dùng mình một cái, run rẩy nói ra, sau đó hốt hoảng mau thoát đi. Chỉ gặp trước mắt La Như Liệt, xóa tóc thật dài, một nửa là đen tuyền, một nửa khác là màu trắng, giống tựa như phát điên dùng sức mở ra lấy chính mình bàn tay lớn, vừa dài lại đen móng ngón tay trên không trung cắt tới vạch tới. Đường chủ, cái kia gọi Mậu Mậu người chính mình tới. Vừa mới hốt hoảng đi ra ngoài người áo đen nhìn thấy Mậu Mậu tới, lại vội vàng gây trở về, đối vừa mới chấn định lại ngồi tại gia hổ đại ủy lên La Như Liệt nói. A, có đúng không? Kia tới thật đúng lúc nha. Ha ha ha. Nhìn thấy người tới chính là Mậu Mậu, La Như Liệt bên người đột nhiên xuất hiện một loại không thể để cho người ta phát giác bắt được con mồi khí tức. Đến, đến, ta đại ân nhân, mau mời, bên trong mà tiến. Nói xong La Như Liệt còn làm ra một cái mời đến thủ thế, cười hì hì đối Mậu Mậu nói đến, phảng phất vừa rồi cái kia giống như phát điên mê mọi người căn bản cũng không phải là hắn chính mình. La Đường Chủ, tin tưởng ngươi cũng biết ta hôm nay tới đây mục đích ta. Thấy được trước mắt điên điên khùng khùng nhất là còn ăn thịt của mình người, Mậu Mậu đánh tâm nhãn bên trong dâng lên một cỗ nồng đậm chán ghét cảm giác, nhưng xuất phát từ muốn cầu cạnh hắn, Mậu Mậu vẫn là đem kia cố buồn nôn cảm giác ép xuống. Biết, biết, nói đi, lần này cắt dưới nơi nào thì ta. Vừa nghĩ tới một nhỏ sau đó liền có thể ăn vào tươi đẹp thịt, La Như Liệt toàn thân thật hưng phấn không ngừng. Mậu Mậu cũng không trả lời La Như Liệt, mà là thẳng hướng đi lần trước cái kia chính mình cắt thịt địa phương, kéo lấy nặng nghề hai chân phí sức chuyển qua bề mặt. Liền cái này cùng nơi này đi. Ngồi ở chỗ đó Mậu Mậu dị thường bình tĩnh chỉ chính mình một cái khác cái bắp đùi cùng đùi dưới bắp chân, sau đó nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình người áo đen. Mau tới động thủ đi. Chỉ gặp người áo đen từ phía sau lưng móc ra một thanh đao sắc bén, mở to màu đỏ tươi con mắt, hung tợn nhắm ngay Mậu Mậu một cái khác cái bắp đùi, dùng sức đâm xuống dưới. Mãnh liệt cảm giác đau đớn không ngừng đánh thẳng vào đại não, Mậu Mậu cắn chặt hàm răng, cố gắng không để cho mình kêu đi ra, hai tay dùng sức nắm chặt bên cạnh trụ tử, đột nhiên mắt tối sầm lại, hôn mê quá khứ. Chương 1309, nghịch thiên cải mệnh. Mậu Mậu là bị đau tỉnh, nhìn thoáng qua bên người mới phản ứng được, chính mình còn tại phích lịch đường. Đau đớn kịch liệt ép buộc Mậu Mậu theo bản năng nhìn về phía mình hai chân, vốn nên cái kia có đầy thịt bắp đùi địa phương hiện tại chỉ còn dưới trắng phèo phèo xương cốt, bắp chân lên thịt cũng bị lột hơn phân nửa. Mậu Mậu muốn từ cái bàn lên đi xuống, nhưng là hai chân của hắn tựa như không có đồng dạng, đã không thể bị chính mình khống chế. Nước mắt trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt, nhưng Mậu Mậu vẫn là cực kỳ cố gắng để nước mắt không cần chảy xuống. Mậu Mậu, hiện tại ngươi cũng không thể khóc ca, ngươi không thể sợ, ngươi là vì trợ giúp lao đại. Tránh đi đau đớn, Mậu Mậu bản thân an ủi nói. Thế là Mậu Mậu lần nữa phát lực, cố gắng thử nghiệm tự mình đi xuống đài tử, thế nhưng là hai chân của hắn tựa như phế đi đồng dạng, còn không nghe sai sự. Một bước này bị đang tại ăn thịt La Như Liệt thu hết vào mắt, dừng một chút cầm thịt tay, sau đó đối bên người người da đen nói ra. Ngươi đi đem nó lấy xuống. Cũng đừng làm cho hắn chết. Hắn thân lên còn có thứ ta muốn đây. Nói xong La Như Liệt lườm liếc nằm tại cái bàn lên Mậu Mậu. Người áo đen nhanh chóng đi tới Mậu Mậu bên người, đem Mậu Mậu đỡ xuống dưới. Sau đó chỉ rơi xuống đất lên mấy túi đồ ăn, nói ra. Cho, thù lao của ngươi. Ăn xong liền muốn quay người rời đi. Có thể không đợi người áo đen mở ra bước, hai chân của hắn liền bị một đôi mập mạp bàn tay lớn cho kéo lại. Ta van cầu ngươi có thể hay không giúp đỡ chút, để cho ta có thể đứng lên đến, ta còn muốn đem những này lương thực cho ta lão đại đưa qua. Người áo đen không để ý tới hội Mậu Mậu thỉnh cầu, một cước ghét bỏ đạp ra Mậu Mậu, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Ta cầu van ngươi, nếu như ngươi đáp ứng, ta còn có thể đưa cho ngươi đường chủ một chút thịt. Mậu Mậu mười phân thành khẩn cầu khẩn nói, gấp sợ trước mắt người áo đen cự tuyệt hắn yêu cầu. Thế là Mậu Mậu liền vội vàng nói. Nguyên bản định muốn đi người áo đen nghe được Mậu Mậu, đột nhiên liền dừng bước. Như vậy đi, ta hỏi một tí đường chủ ý kiến. Đường chủ, Mậu núi tiểu tử kia muốn cho ngươi giúp hắn đứng lên, còn nói còn có thể cho ngươi một chút thịt, ngài nhìn nên làm cái gì? Người áo đen đem Mậu Mậu lời nói còn nguyên chuyển đạt cho La Như Liệt. Kia cứ dựa theo hắn ý tứ trợ giúp hắn đứng lên a. La Như Liệt lại ăn một miếng trong tay thịt, sau đó đáp trả. Đạt được La Như Liệt mệnh lệnh về sau, người áo đen nhanh chóng đi tới Mậu Mậu bên người. Đường chủ đã đáp ứng giúp ngươi đứng lên, nhưng ngươi muốn thực hiện lời hứa của ngươi. Tốt, ta biết. Mậu Mậu cảm kích nói. Lão đại, lão đại, ta trở về. Mậu Mậu nhẹ nhàng đi tới trong phòng, trái tìm xem phải tìm xem, vẫn là không có trông thấy cảnh thiên. Lão đại, ngươi ở đâu a? Mậu Mậu a, ta ở chỗ này phòng bếp nơi này. Nghe được Mậu Mậu gọi, cảnh thiên vội vàng từ trong phòng bếp đi ra. Mậu Mậu nhìn thấy từ trong phòng bếp đi ra lão đại, liền đã hiểu lão đại là đói bụng, trong lòng của hắn đột nhiên liền lại đau. Lão đại ngươi đây là lại đói bụng không? Không nên gấp gáp, ta từ sau núi nơi đó vừa tìm được một chút lương thực, ta cái này làm cho ngươi ăn. Hắc hắc. Cảnh thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mậu Mậu quay người liền tiến vào phòng bếp, thành thạo xào lấy đồ ăn. Không lớn lập tức xào ra mấy cái đồ ăn cùng thịt. Lão đại, Tuyết Kiến cô nương, Tử Huyên cô nương, Long Quỷ, tới dùng cơm. Mậu Mậu nhìn qua tựa như là dáng vẻ rất vui vẻ, chào hỏi đám người tới dùng cơm. Chương 1310, sở dịch ra tay. Đợi đám người vừa muốn nhập tọa thời điểm, một tiếng kêu tiếng la đột nhiên từ bên ngoài viện chuyển đến. Cảnh thiên huynh đệ ta tới. Ngay sau đó đập vào mi mắt liền là một trương khuôn mặt quen thuộc, Sở Dịch. Sở Dịch đại hiệp, ngươi đến rất đúng lúc, vừa vặn nơi này làm tốt cơm, chúng ta cùng một chỗ ăn chút. Cảnh Thiên nhiệt tình chiêu đãi Sở Dịch. Được a, vừa vặn còn chưa có ăn cơm đây. Sở Dịch nói xong liền hướng phía cái bàn đi tới, ngồi xuống, không có chút nào khách khí. Nhóm này ăn cũng không tệ làm sao. Sở Dịch nếm thử một miếng đồ ăn từ đáy lòng tán dương đến, đột nhiên trong đầu xẹt qua một tia ngạc nhiên, thật mong muốn nhớ tới cái gì tới giống như. Không phải nói toàn Du Châu dân chúng lương thực cũng không có sao. Kia những vật này là ở đâu ra? A, những cái kia đều là Mậu Mậu tìm tới. Cảnh Thiên phi thường tự tin trả lời đến, sau đó nghiêng nghiêng đầu mắt nhìn bên người Mậu Mậu. Mậu Mậu lấy người khác không thể phát giác động tác, thân thể có chút run rẩy một tí, sau đó liền hướng về phía Sở Dịch rút khỏi một vòng mỉm cười thản nhiên. A, là Mậu Mậu a. Sở Dịch nội tâm càng thêm nghi ngờ, là Mậu Mậu tìm đến. Cái này toàn Du Châu còn có người nào lương thực a? Đúng, Sở Dịch đại hiệp, ngươi không nói ngươi muốn trợ giúp ta tại ván thứ 2 thắng nổi Tà Kiếm Tiên sao? Nghe được Cảnh Thiên huynh đệ, Sở Dịch cũng không rảnh chú ý kế Mậu Mậu là từ đâu, như thế nào tìm đến lương thực. A, đúng a, ta nói qua muốn trợ giúp ngươi thắng, ngươi phải tin tưởng ta. Nói xong, Sở Dịch liền từ chính mình cấp 3 trong bọc túm ra một thanh mô phỏng chân thật ác cờ, mở trong lòng âm thầm nghĩ đến, đoán chừng trong cái thế giới này không có bất cứ người nào có thể biết nó là một thanh thương a. Nhìn trước khi đến tại thế giới của mình bên trong vong du, web game download căn bản cũng không có trắng chơi, ai có thể muốn cho tới bây giờ ở cái thế giới này phát huy được tác dụng nữa nha. Đây là vật gì? Sở hữu người hiếu kỳ đánh giá trước mắt quái đồ vật. Nghĩ rằng các ngươi cũng không do, các ngươi cũng không biết rõ, càng không khả năng biết nó là dùng tới làm gì a. Sở Dịch không ai bị nổi nhìn một chút sở hữu người, đột nhiên có một loại bệ nghệ đám người cảm giác. Đến, cùng các ngươi chứng kiến một tí thần kỳ của nó chỗ. Nói xong, Sở Dịch cánh tay vừa dùng lực, đem trước mắt bát cơm ném cho không trung, bát cơm trên không trung hiện ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sở hữu người chăm chú nhìn chằm chằm sắp trượt xuống bát cơm. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, không biết nguyên nhân gì, bát cơm bị một cái nhọn vật nhỏ nhanh chóng xuyên phá. Trong nháy mắt liền phân liệt ra đến. Đến, chăm chú nhìn chằm chằm ta trên tay vật này, Sở Dịch dương lên súng trên tay. Sau đó lại phi thường thuần thục đem bát cơm ném không trung, lên đạn, điều chỉnh tiêu điểm, Sở Dịch làm lấy liên tiếp sâu động tác, đem họng súng đối bát cơm trung tâm, nhanh chóng theo dưới nòng súng, chỉ gặp viên đạn nhanh chóng từ đánh chặng đường bắn ra bắn về phía mục tiêu chí. Wow, cái này thật là lợi hại a, Lý Triệu, Sở Dịch đại hiệp, đây rốt cuộc cái này thứ gì a? Cảnh Thiên từ đáy lòng phát ra một cỗ tán thưởng, liền ngay cả trong ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Ngươi có thể dùng để thủ thắng pháp bảo. Sau này tổng yên tâm đi, cái này ván thứ 2 ngươi thắng chắc. Sở Dịch cười khanh khách nhìn qua Cảnh Thiên nói. Yên tâm, Sở Dịch đại hiệp ra tay, ta yên tâm nhất. Vậy được, đi thôi, đi tìm Tà Kiếm Tiên đi, ta cũng cùng ngươi đi, vừa vặn gặp lao giả này. Chương 1311, cái thứ 2 đổ ước. Trong nháy mắt Sở Dịch liền cùng Cảnh Thiên đi tới Tà Kiếm Tiên nơi này. Tà Kiếm Tiên, ngươi cho lão tử cút ra đây. Có Sở Dịch ở bên người, Cảnh Thiên liền vô cùng có dũng khí, thế là liền bóp lấy eo đứng tại sân nhỏ hướng ngoại bên trong hô to. Nha, Cảnh Thiên huynh đệ lần này tới sớm như vậy nha. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn bị thua ta. Làm sao một ván liền thua sợ. Còn mang theo cái đồng bọn đến. Tà Kiếm Tiên thảnh thơi tự tại đi ra phía ngoài. Khi thấy đứng tại Cảnh Thiên bên người Sở Dịch sau vô tình chào phung lấy. Thế nào? Hai ngày này ăn đủ no sao? Không có đói chết bụng a? Nhớ tới Cảnh Thiên ván đầu tiên thua cho Tà Kiếm Tiên, thua mất toàn Du Châu bách tính lương thực. Yên tâm đi, không đói chết. Tại không có đánh bại ngươi cái này đại ác ma trước đó, ta Cảnh Thiên làm sao mà tùy tiện chết. Nghe được Tà Kiếm Tiên cười nhạo mình đem toàn Du Châu bách tính lương thực đều thua, Cảnh Thiên theo bản năng nắm chặt tay nắm chặt nắm tay. Thân thể bởi vì phẫn nộ có chút run run, liền ngay cả cái chán lên gân xanh đều rõ ràng xông ra ngoài. Ha ha ha. Cảnh Thiên huynh đệ ngươi cái này tỉ khí lúc nào sửa đổi một chút nha. A, không đúng, ngươi cũng không có cơ hội cái kia. Bởi vì ngươi lại không ngừng thua cho ta, vĩnh viễn không có khả năng xoay người. Lần này ta sẽ không thua đưa cho ngươi, ta nhất định sẽ thắng tới. Cảnh Thiên mặc dù trong lòng biệt khuất, nhưng miệng lên lại không cam lòng yếu thế. Đúng, quên bên cạnh vị tiểu huynh đệ này. Nhìn ta cái này lười trí nhớ. Nói cái này Tà Kiếm Tiên còn dùng chính mình vừa dài lại đen tay dùng sức đập một tí chính mình chùi lùi xó não. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi thế nhưng là đến giúp đỡ Cảnh Thiên. Ta khuyên ngươi mau mau rời đi, đừng một hồi ngay cả chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Vừa mới còn một mặt ôn nhu Tà Kiếm Tiên đột nhiên bộ mặt trở nên dữ tợn, khỏe mắt nếp vốn chồng chất ở cùng nhau, phảng phất một đống khô cạn cây già gỗ. Bình tĩnh như Sở Dịch, một bên nhẹ nhàng đem tóc của mình vẩy đến phía sau, một bên kéo ra một cái mười phân miễn cưỡng mỉm cười. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Ta chết. Hãy đợi đấy a. Tốt tốt, không cùng hắn nhiều lời. Ta muốn nhanh lên thắng hắn đây. Một bên Cảnh Thiên đã, SB, không kiên nhẫn được nữa, nhớ tới trắng đầu hũ còn tại tà kiếm tiên trong bụng, hắn liền thật sâu áy náy. Lần này nói xong, lần này đổ ước nội dung để ta tới định. Tốt, có thể từ ngươi đến định đổ ước nội dung, nhưng là tiền đặt cược nhất định phải để ta tới định. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đều là mỗi lần ngươi đến định. Ha ha ha. Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng hiện tại từ trường khanh tại trong bụng của ta. Ta chút sức lực liền có thể đem hắn giết chết. Ta kiếm tiên dương lên không rõ thâm ý mỉm cười, phảng phất hết thể đều nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Nghe được ta kiếm tiên, Cảnh Thiên hung tợn cắn răng, siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ở trong lòng yên lặng nói với chính mình. Ta phải nhẫn lại, hiện tại trắng đầu hũ còn tại trong bụng của hắn sinh tử chưa biết, ta nhất định phải tự tay đem trắng đầu hũ cứu ra. Ta muốn giết chết ta kiếm tiên người lão tặc này. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên bắt đầu đi. Ngươi nói trước đi, đổ ước là cái gì? Ta đổ ước liền là cái này toàn du châu bách tính lương thực. Ngươi như thắng ta, ta liền đem lương thực toàn bộ về hồi. Mà ngươi đổ ước chính là từ trường khanh nhi tử, thanh nhi. Ngươi nếu bị thua, đem hắn nhi tử cho ta đưa tới. Chương 1312, chiêu thần kỳ chiến thắng. Cái gì, ngươi lại muốn cùng ta cược thanh nhi? Không có khả năng, ta là sẽ không đồng ý. Cảnh Thiên nghĩ đến còn đang đợi trắng đầu hũ trở về tử huyên, cùng con của bọn hắn thanh nhi, trái tim lên liền ẩn ẩn làm đau. Càng không khả năng đem thanh nhi làm tiền đặt cuộc, thế là ngay cả không chút suy nghĩ liền mở miệng cự tuyệt hắn. Cái khác ta đều có thể đáp ứng, duy chỉ có thanh nhi không thể. Cảnh Thiên nổi giận đùng đùng đối Tà Kiếm Tiên nói. Chớ cùng ta có kẻ mặc cả, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn quyền lợi sao? Lúc này Tà Kiếm Tiên cũng phẫn nộ, từ thân thể lên hướng bốn phía tản mát ra vô số đen khí. Kia đen khí thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một đoàn hình, giống như là một cái có linh hồn hồn phách. Lúc này Cảnh Thiên bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, xác thực hắn không có lựa chọn khác quyền lợi, nếu như có, kỳ thật hắn cũng càng không sẽ cùng Tà Kiếm Tiên làm ba cái đổ ước. Lúc này Cảnh Thiên đang tại vắt hết óc tìm tới một cái thích hợp biện pháp, đổi đi vụ cá cược này, hắn thực sự không đành lòng gọi Thanh Nhi làm trận thứ hai đổ ước. Đang tại Cảnh Thiên tay chân luống cuống thời điểm, bên người Sở Dịch đưa cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Giống như là tại nói cho Cảnh Thiên. Thứ nhất, ngươi là thật không có lựa chọn quyền lợi, chúng ta không có biện pháp khác. Thứ hai, xe đổ ước, ta có nắm chắc giúp ngươi thắng. Cho nên đổ ước là cái gì không quan trọng, ta nhất định sẽ giúp ngươi thắng, đem tâm của ngươi đặt ở trong bụng. Tiếp thu được Sở Dịch đa nùi ánh mắt, Cảnh Thiên cũng đọc hiểu hắn ý tứ, đành phải không tình nguyện nhẹ gật đầu. Tốt ta, ta kiếm tiên, ta tiếp nhận ngươi đổ ước. Ha ha ha, cái này còn tạm được mà. Không có quyền lợi cùng ta có kẻ mà cả. Mau nói đem trận thứ hai đổ ước, ngươi muốn so thử cái gì? Lần trước là ngươi xuất ra đồ vật, sau đó để cho ta đoán nó là cái gì? Lần này là ta tới bắt ra ta đồ vật, ngươi đoán nó là dùng để làm gì? Thế nào? Có phải hay không cực kỳ công bằng? Cảnh Thiên một mặt tà mị mà cười cười, cố gắng che giấu nội tâm kích động. Ha ha ha! Tốt! Ta còn cũng không tin, không có ta Tà Kiếm Tiên không biết đồ vật. Bất quá ta cược pháp cùng ngươi không giống nhau, ta đồ vật chỉ có một cái. Một ván định thắng thua, ngươi có thể đoán được, liền là ngươi thắng, không đoán ra được chính là ta thắng. Tốt lắm, Cảnh Thiên huynh đệ, nhiều như vậy thống khoái nha. 79. Tốt ta, đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nói xong Cảnh Thiên quay đầu lại đưa cho Sở Dịch một ánh mắt, Sở Dịch nhanh chóng từ trong ba lô xuất ra AKM, tiện tay nhanh chóng lấy mắt thường không phát hiện được tốc độ tháo xuống băng đạn. Liền là cái đồ chơi này, ngươi có thể đoán ra làm cái gì vậy sao? Cảnh Thiên tiếp nhận Sở Dịch đưa tới AKM đem hắn đưa đến Tà Kiếm Tiên trong tay. Ta cẩn thận nhìn xem a. Tà Kiếm Tiên dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ vớt AKM phảng phất tại đánh số lượng một kiện hiếm thấy chân bảo quang trơ trọi cái chán lên nếp nhăn vặn trở thành cái chữ xuyên, cả khuôn mặt đều lộ ra đến mức dị thường dữ tợn. Hắc hắc, không biết đi, lần này ta thắng chắc. Cảnh Thiên chân phải nhẹ nhàng chĩa xuống đất hai tay còn quấn, một bộ đặc biệt cần ăn đòn dáng vẻ. Ta. Ngươi cái gì nha ngươi? Ngươi khẳng định không biết ta. Nhận thua tính toán. Cũng đừng nói không tính số. Ta không biết thì sao? Khó nói ta không biết liền đại biểu ta thua. Ta Kiếm Tiên không đoán ra được trước mắt đồ vật là cái gì, đồng thời bắt đầu đùa nghịch lên vô lại, không thừa nhận chính mình thua cho Cảnh Thiên. Chương 1313, treo lên đánh Ta Kiếm Tiên. Tốt, ngươi cái tà kiếm tiên lại dám nói chuyện không tính số. Lúc này Cảnh Thiên mới tính kịp phản ứng, coi như mình thắng, cũng là không có có tác dụng gì, bởi vì trước mắt tà kiếm tiên căn bản là nói chuyện không tính số. Nguyên bản Cảnh Thiên là phi thường vui vẻ, rốt cục có thể thắng tà kiếm tiên một lúc, có lẽ là quá mức xem thường hắn, không nghĩ tới thế mà lật lọng. Càng nghĩ càng tức giận Cảnh Thiên, tức giận cầm lên mình bảo đao 5-7 số 0, hét lớn một tiếng, hướng phía tà kiếm tiên đâm quá khứ. Thế nhưng là Cảnh Thiên ở đâu là tà kiếm tiên đối thủ a? Tà kiếm tiên nhìn xem hướng chính mình chạy tới Cảnh Thiên, nhếch miệng lên một vòng không rõ thâm ý mỉm cười, hai tay chống mở, hướng về sau một cái đằng không, phi thường nhẹ nhõm tránh qua, tránh né Cảnh Thiên công kích. Thế nhưng là Cảnh Thiên chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, thế là lần nữa dẫn theo đao hướng tà kiếm tiên phương hướng đâm quá khứ. Một bên Sở Dịch ý thức được tình huống không ổn, đem AKM nhanh chóng lấy vào tay bên trong lắp đặt lên băng đạn nhanh chóng hướng phía tà kiếm tiên phương hướng cho một thương. Tại Cảnh Thiên còn không có chạy đến tà kiếm tiên bên người thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy từ bên thai của mình bay qua lần trước Sở Dịch dùng để đánh nát bát cơm nhọn đồ vật. Thế là Cảnh Thiên theo bản năng dừng bước, trong lòng nghĩ đến, đúng à, hắn làm sao đem vật này đem quên đi. Còn không có đợi tà kiếm tiên chính mình thấy rõ đến tột cùng là một cái thứ gì, nó liền trực tiếp xuyên qua bộ ngực của mình. A, tà kiếm tiên kêu thảm nửa triệt toàn bộ sân nhỏ, theo bản năng lấy tay bưng kín lồng ngực, phát hiện có không ngừng dòng máu màu đen từ trong thân thể chảy ra. Tà kiếm tiên lập tức liền hoảng hồn, lấy tay dùng sức đè lại ẩn ẩn làm đau lồng ngực. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Ta làm sao mà biến thành cái dạng này a? Nhanh nói các ngươi đến cùng đem ta thế nào? Kỳ thật tà kiếm tiên là phi thường tiết mệnh, hắn thật vất vả tập hợp đủ nhân gian giận khí, mới đi đến cái thế giới này, vì thế hắn đã tu hành mấy trăm năm. Theo nó đản sinh một khắc này bắt đầu, hắn liền không chỗ không sợ, không ngừng hấp thu bên người hoàn khí, lớn mạnh chính mình lực lượng, đây là hắn duy nhất một lần e ngại. Tà kiếm tiên tay run rẩy che không ngừng chảy máu lồng ngực, nhanh chóng đi đến Sở Dịch trước mặt. Một bên Cảnh Thiên cũng là sợ ngây người, hắn thế mà không biết cái đồ chơi này uy lực thế mà cường đại như vậy. Sớm biết, trực tiếp dùng nó đem tà kiếm tiên giết chết tốt, trắng đầu hũ cũng sẽ không bị hắn nuốt đến trong bụng. Vừa nghĩ tới trắng đầu hũ, Cảnh Thiên trong lòng liền ẩn ẩn làm đau, phảng phất bị vô số kim đâm. Tỉnh táo lại Cảnh Thiên nhìn thấy tà kiếm tiên đã hướng phía Sở Dịch phương hướng đi tới, trong lòng lướt qua một vòng kinh hoàng, thế là cũng nhanh chóng xách đao chạy qua đi. Ngươi muốn làm gì? Đừng quên trận này đánh cược ngươi đã thua. Cảnh Thiên một cái dùng sức đem đao cắm ở mặt lên chặn lại tà kiếm tiên, cau mày, thấy được tà kiếm tiên cùng nhau đi tới nhỏ tại đường trên mặt máu đen. Ngươi cút ngay cho ta. Bởi vì quá mức đau đớn, không ngừng chảy máu, tà kiếm tiên nói lời đều không có lực như vậy khí, lộ ra đến vô cùng tái nhợt. Dù cho dạng này cùng năng lực của hắn vẫn không có chút nào yếu bớt, vẹn vẹn động tác trở nên chậm chạp mà thôi. Thấy được cố ý cản ở trước mặt mình Cảnh Thiên, nguyên bản phi thường tức giận tà kiếm tiên lúc này chính mình mặt lên đã là âm tình dày đặc. Mở ra tay phải, trên không trung một cái lượn vòng, lập tức có một đoàn đen kịt xương mù khí từ trong tay tràn ngập ra. Chương 1314, tà kiếm tiên tận thế. Đoàn kia màu đen xương mù khí nhanh chóng hướng Cảnh Thiên chạy qua đi. Nhìn xem xương mù khí hướng chính mình lái tới, Cảnh Thiên trong tay cũng không chỉ có toát ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng. Nhanh chóng đi về phía trước một bước, đem đao nói tới, dùng đao đâm rách màu đen xương mù khí. Mà Sở Dịch thừa dịp Tà Kiếm Tiên công kích Cảnh Thiên khoảng cách, lại nhanh chóng hướng phía Tà Kiếm Tiên cho một thương. Tà Kiếm Tiên cũng không có ngu như vậy, đã vừa mới ăn một tiếng thua thiệt ngầm, hiện tại làm sao ngược lại sẽ tại lần nữa lên làm đây. Thế là nhìn thấy cái kia bất minh vật thể bay tới thời điểm, Tà Kiếm Tiên một cái nghiêng người liền tránh thoát. Ha ha, tránh thoát lần đầu tiên không tránh được 15. Cho tới bây giờ không chút nói chuyện qua Sở Dịch rốt cục mở miệng nói câu. Mà bên người hai người hiển nhiên đều không có nghe hiểu lời này có ý tứ gì, nhất là Cảnh Thiên đã ngây ngẩn cả người, phi thường kinh ngạc nhìn không biết đang nói cái gì Sở Dịch. Sở Dịch đương nhiên sẽ không đi giải thích cho hắn lời hắn nói là có ý gì, chỉ có thể dùng hành động đã chứng minh. Thang đường, điều chỉnh tiêu điểm, đem thương đặt ở cánh tay phải bên trên, dùng báng súng đỉnh lấy bả vai. Phải mắt thấy chuẩn bị trong kính tà kiếm tiên, nhanh chóng theo phát xuống bắn khóa. Bởi vì AKM trang lên ống giảm thanh, Sở Dịch một trận liên phát, thương bắn ra cực kỳ rất thấp đột thanh âm. Thế mà còn có loại này thao tác. Cảnh Thiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, lấy tay hướng lên giơ lên bởi vì quá mức kinh ngạc mở ra cái cảm. Tà kiếm tiên nhìn xem sông chính mình bay tới bất minh vật thể, nhất thời cũng hoảng hồn, một cái hai cái hắn còn tránh không khỏi, nhưng là nhiều như vậy hắn làm như thế nào tránh nha. Thế là trước mắt liền là cảnh tượng như vậy. Tà kiếm tiên giống một cái tôm tép nhại nhép đồng dạng, trái nhảy một tí lại nhảy một tí, ý đồ có thể tránh thoát viên đạn. có thể bản tính của hắn nào có lớn như vậy nha, tránh thoát một cái hai cái cùng hắn, nhưng hắn sao có thể trốn được một thương toa viên đạn đây. Tại là có không ít đạn bắn vào tà kiếm tiên thân bên trên, chân bên trên, bả vai bên trên, lồng ngực lên đều có lúc này tà kiếm tiên lộ ra đến vô cùng chật vật. Máu đen hiện đầy toàn thân, giống như là một cái mới từ chiến trường bên trên xuống tới binh sĩ. A, lao tử muốn phế bỏ ngươi. Tà kiếm tiên chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, tức giận kêu rên nói. Lúc này hắn đã không có nhiều như vậy tay che ở thân thể lên vết thương, đành phải bỏ mặc vết thương lên máu tùy ý chảy xuôi. Phẫn nộ tràn đầy tà kiếm tiên toàn thân, màu đen khí thể không ngừng từ hắn thân lên ra bên ngoài tản ra, giống như là mang theo độc triệu khí. Ánh mắt trong nháy mắt cũng biến thành âm trầm, hiện tại tà kiếm tiên phảng phất giống như là một cái khát máu ma đầu, vô cùng đến dữ tợn. Ta muốn giết các ngươi. Nói xong, tà kiếm tiên mở ra hai tay của mình, dùng sức hấp thu. Một đoàn màu đen xương mù khí cấp tốc từ trong tay tràn ngập ra, ngưng kết thành một cái to lớn màu đen hình cầu. Lúc này cảnh thiên đối mặt tà kiếm tiên rốt cuộc không cần sợ hãi, bởi vì hắn hiện tại có sở dịch vị này đại thần. Cảnh thiên nhìn thấy sở dịch còn không có ra tay, thế là xách đao nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Hai chân đằng không mà lên, hai tay nắm chắc đao, trái bổ một tí phải bổ một tí, màu đen đoàn thể trong nháy mắt bị đánh trở thành bốn cái hình quạt, lại trong nháy mắt ngừng tụ ở cùng nhau. Tại sao sẽ là như vậy? Cảnh thiên hiển nhiên cũng không có ý thức được đoàn thể hội lần nữa ngưng kết, dự định nếm thử một lần nữa, thế là lặp lại động tác mới vừa rồi hướng về phía trước bổ quá khứ. Thế nhưng là màu đen hình cầu, dù cho bị bổ ra, lại hội một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ. Đáng chết! Cảnh thiên thấp giọng mắng một câu. Chương 1315, cứu ra trắng đậu hũ. Ha ha ha! Tà kiếm tiên lộ ra tùy ý cười, giống như đã quên đi trên người đau xót giống như, chỉ có kia máu đen đang nhắc nhở hắn đã thụ thương tổn thương. Lão tử muốn tự tay phế đi các ngươi hai cái. Tà kiếm tiên thanh âm tựa như là đến từ địa ngục Tu La Chu, bao giờ cũng không hiện ra hắn hắc cá một mặt. Lúc này cảnh thiên nhìn thấy trước mắt màu đen hình cầu, cũng không trải qua nhăn nhăn lông mày. Thứ này làm sao khó như vậy làm. Cảnh thiên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, lại cũng không do cái kia muốn ra biện pháp gì đến giải quyết vấn đề trước mắt. Chết đồ ăn răng, ngươi thế nào? Lúc này một vòng thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào lỗ tai, cảnh thiên theo thói quen vừa quay đầu. Liên nhìn thấy Tuyết Kiến, Long Quỷ, Thử Huyên cô nương đứng ở cổng. Cảnh thiên ca ca, ngươi có hay không thế nào a? Cảnh thiên huynh đệ, ngươi không sao chứ? Người bên cạnh quan tâm thanh âm liên tiếp. Ta đương nhiên không có việc gì a, ta làm sao có thể có chuyện đây? Huống hồ sở dịch vị này đại thần còn tại bên cạnh ta, hắn làm sao có thể để ta có chuyện đây này? Cảnh thiên nhìn thoáng qua bên người sở dịch cười đùa tí từng nói ra, trong nháy mắt trong đầu bôi qua một tia ý nghĩ. Đúng. Các ngươi đã tới nhanh đến giúp đỡ. Nghe được cảnh thiên, ba người mới quay đầu nhìn phía một bên tà kiếm tiên. Hoa, đây là cái gì nha? Nhìn thấy tà kiếm tiên máu thịt be bét dáng vẻ, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Hắn đây là thế nào? Mọi người trong lòng đều lòng dạ biết rõ, cảnh thiên căn bản không phải tà kiếm tiên đối thủ, nhiều lần giao thủ đều bại bởi tà kiếm tiên. Nhưng trước mắt tà kiếm tiên dáng vẻ là ai làm đây? Đáp án chỉ có một cái, vậy khẳng định là sở dịch đại thần giúp một tay. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Tuyết Kiến đã một mặt sùng bái nhìn xem sở dịch. Hoa tắc, không nghĩ tới sở dịch đại thần ngươi lợi hại như vậy nha. Mà một bên tà kiếm tiên mặt mũi tràn đầy hát tuyến, hiện tại là vớt việc nhà thời điểm sao? Hoa, đáng chết. Đến cùng có người hay không cho ta để vào mắt ta. Tà kiếm tiên thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ sân nhỏ. Đám người mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn qua máu thịt be bét tà kiếm tiên. A, quên còn có tà kiếm tiên tồn tại. Cảnh thiên ra vẻ kinh ngạc nói. Nặng người. Tà kiếm tiên. Lúc này tà kiếm tiên nổi trận lôi đình, hận không thể tay xé người trước mắt. A, ta muốn giết các ngươi. Trong nháy mắt toàn bộ sân nhỏ bị vô số sương mù màu đen khí tràn ngập, để cho người ta khó mà hô hấp. Mà tà kiếm tiên nguyên bản con ngươi màu đen đã biến thành huyết hồng sắc, móng tay lại không hiểu thấu nhiều hơn một đại thể. Mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sở dịch nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng làm ra phản ứng, đối đám người nói. Cảnh thiên dùng sức nắm nắm đao trong tay, cái chán lên cũng toát ra từng tia mồ hôi dị trí. Nếu như nói tại heo bà, long quỷ, tử huyên cô nương không có tới thời điểm, hắn là không chỗ không sợ, thế nhưng là hắn hiện tại liền có lo lắng. Hắn đến bảo vệ bọn hắn ba không nhận tà kiếm tiên, Lý Triệu, công kích, đồng thời còn muốn cứu ra tà kiếm tiên trong bụng trắng đậu hũ. Nha! Tà kiếm tiên đột nhiên hét to một tiếng, dương nanh múa vướt hướng về phía đám người, chạy tới. Tử huyên cô nương, cẩn thận! Không biết lúc nào tà kiếm tiên đột nhiên chuyển hướng cái hướng kia hướng về phía tử huyền cô nương chạy chạy đi. Cảnh Thiên cũng nhanh chóng phản ứng dẫn theo đao sông Tà Kiếm Tiên chạy đi. Tà Kiếm Tiên căn bản không có chú ý tới Cảnh Thiên chạy tới, thế là phần bụng bị Cảnh Thiên hung hăng đâm một đao. Chương 1316, trắng đầu hũ hoàn mỹ tổn thương. Thế nhưng là Tà Kiếm Tiên tựa như không quan trọng giống như, phảng phất cắm vào đao đồng thời không phải là của mình thân thể. Tà Kiếm Tiên giống một cái đã mất đi khống chế người máy đồng dạng, toàn thân tản ra khát máu vị đạo. Trang cảnh này không khỏi làm Cảnh Thiên quá sợ hãi. Hỏng hiện tại đã không làm gì được cờ hắn. Hắn căn bản vốn không e ngại đau xót. Sở Dịch nhìn ra Tà Kiếm Tiên vấn đề. Dù cho biết Tà Kiếm Tiên không e ngại đau xót, nhưng Sở Dịch như cũ chưa từ bỏ ý định nhấc lên thương, hướng về phía Tà Kiếm Tiên một trận cuồng quét bắn. Viên đạn giống như là lắp đặt định vị khí đồng dạng, toàn bộ đều rơi vào Tà Kiếm Tiên trên người mỗi một góc. Coi như giống như là Sở Dịch đoán như thế, Tà Kiếm Tiên thật không e ngại bất kỳ đau xót, chỉ là làm đạn bắn vào thân thể lên thời điểm, thân thể bởi vì lực quán tính hướng về sau rút lui. Một bên Long Quỷ, Tuyết Kiến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng tranh thủ thời gian chạy mau đi qua hỗ trợ. Tất cả mọi người biết Tà Kiếm Tiên uy lực, Tử Huyên cô nương cũng không ngoại lệ. Làm Tà Kiếm Tiên hướng chính mình chạy tới thời điểm, Tử Huyên cô nương vẫn không khỏi bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đã hoàn toàn quên đi công kích. Tử Huyên. Một vòng thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện trên không trung. Nghe được thanh âm, Tử Huyên thân thể không khỏi chấn động. Trường Khanh, Trường Khanh ngươi còn sống nha. Trường Khanh, ngươi không có bị thương sao? Ngươi còn tốt chứ? ICD. Rốt cục nhẫn nhịn thật lâu lời nói từ miệng lên nói ra, nước mắt tựa như gãy mất dây hạt châu đồng dạng, không ngừng từ khỏe mắt trượt xuống, một cỗ ủy khuất trong nháy mắt nhiễm lưu tâm đầu. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trước mắt Tử Huyên cô nương nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Tử Huyên cô nương, ngươi thế nào? Tuyết Kiến mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi nói. Trường Khanh. Ta nghe được từ Trường Khanh thanh âm. Bởi vì quá mức kích động, Tử Huyên nói ra đều là run rẩy. Trường Khanh đại hiệp sao? Quá tốt rồi, trắng đầu hũ còn sống. Một bên Cảnh Thiên nghe thấy được Tử Huyên lời của cô nương lại nhịn không được hốc mắt một mịch túi đầu tự lẩm bẩm. Nguyên lai trắng đầu hũ còn sống. Trong nháy mắt, Cảnh Thiên cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng. Nhanh chóng xốc lên đao, lần nữa hướng Tà Kiếm Tiên công kích quá khứ. Tại Cảnh Thiên kiếm còn không có đụng phải Tà Kiếm Tiên thời điểm, đột nhiên không trung vang lên một vòng thanh âm. Cảnh Thiên huynh đệ, nhìn nơi này. Trắng đầu hũ, thật là ngươi sao? Đúng vậy, Cảnh Thiên huynh đệ, mau nhìn ta chỗ này, ta đã tìm được Tà Kiếm Tiên nhược điểm. Quá tốt rồi, nguyên lai ngươi thật còn sống. Ta liền biết ngươi sẽ không chết. Cảnh Thiên nghe được trắng đầu hũ thanh âm, bởi vì quá mức kích động, sớm đã quên chú ý trắng đầu hũ câu nói kế tiếp. Cảnh Thiên huynh đệ, mau nhìn ta chỗ này. Nhớ lấy muốn công kích đầu của hắn. Nhược điểm của hắn liền là đầu của nó. Tốt, ta đã biết, trắng đầu hũ ngươi liền đợi đến ta đi cứu ngươi đi. Nguyên bản muốn đâm về Tà Kiếm Tiên phần bụng kiếm đột nhiên kiếm chuyển hướng, hướng phía Tà Kiếm Tiên đầu đâm qua khứ. Dù cho Tà Kiếm Tiên đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng vẫn không quên công kích. Xoay người một cái liền tránh thoát Cảnh Thiên công kích. Cảnh Thiên huynh đệ ta ngăn chặn hắn, ngươi làm ngươi việc cần phải làm a. Rốt cục nhìn ra Cảnh Thiên tâm tư, hướng Cảnh Thiên nhẹ gật đầu. Tà Kiếm Tiên nghe được Sở Dịch, chậm rãi quay đầu. Ngay tại lúc này, từ Trường Khanh thanh âm lần nữa trên không trung vang lên. Chương 1317, một kiếm diệt sát. Ngay tại lúc này, từ Trường Khanh thanh âm lần nữa trên không trung vang lên. Ngay tại lúc này dùng công kích rốt của hắn. Nghe được trắng đậu hũ, Cảnh Thiên tay phải siết chặt kiếm, một cái đằng không, thân thể thẳng tắp giống một chi cung tiễn, hướng phía Tà Kiếm Tiên chán đã đâm đi. A! Tà Kiếm Tiên tiếng kêu thảm thiết tràn đầy toàn bộ sân nhỏ. Còn ý đồ muốn nổ chán lên kiếm. Cảnh Thiên trông thấy Tà Kiếm Tiên còn đang dãy rủa, tay trái nắm thật chặt chuôi kiếm, tay phải nắm chặt thành quả đấm, nện vào kiếm phần đuôi. Thế là kiếm hơn phân nửa đều đâm vào Tà Kiếm Tiên chán bên trên, nguyên bản còn đang dãy rủa Tà Kiếm Tiên thế mà hai tay lẳng lặng rũ xuống, có một đại bảy chất lỏng màu đen từ chán chỗ chảy ra. A! Lại là một tiếng hét thảm, chỉ gặp Tà Kiếm Tiên trong nháy mắt hóa thành từng đoàn màu đen xương mù khí, biến mất trên không trung. Trường Khanh, ngươi ở đâu a? Nhìn thấy Tà Kiếm Tiên rốt cục chết rồi, Tử Huyên cô nương không kịp chờ đợi gọi về từ Trường Khanh, thanh âm bên trong mang theo một tia khờ cầm, hai mắt bên trong che kín máu đỏ tơ. Nhưng mà không có người trả lời là Tử Huyên lời của cô nương. Từ Trường Khanh, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Tử Huyên cô nương trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, nước mắt cũng không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. Trắng đậu hũ, Tử Bạch đậu hũ, ta biết ngươi không có chết, ngươi ở đâu a? Cảnh Thiên nhìn thấy thương tâm không thôi Tử Huyên cô nương, trong lòng đột nhiên siết chặt, ẩn ẩn bị đau. Tử Bạch đầu hũ đến cùng ở nơi nào a? Nhanh lên đi ra. Cảnh Thiên hai chân quỳ gối bên trên, hướng phía trời không lớn tiếng la lên. Tốt, không cần hô, muốn bị ngươi phiền chết. Không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện Từ Trường Khanh treo gẹo nói, Từ Trường Khanh một bên treo gẹo nói, một bên lấy tay vu quần áo lên cho bụi. Trường Khanh. Từ Huyên ủy khuất gọi vào, trong thanh âm tràn đầy đau lòng. Thanh âm kia giống như là gọi tại Từ Trường Khanh trong lòng bên trên, một chút xíu đánh tim của hắn, loại kia cảm giác đau đớn tùy tâm ở giữa bắt đầu hướng thân thể bốn phía lan tràn. Từ Trường Khanh chậm rãi ngẩng đầu lên, hai tay bởi vì khẩn trương không chỗ sắp đặt, liền ngay cả thân thể đều là run rẩy. Tím. Huyên. Từ Trường Khanh bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng phía Tử Huyên phương hướng chạy qua đi, hai tay ôm chặt lấy Tử Huyên, phảng phất một giây sau Tử Huyên liền hội biến mất không thấy gì nữa giống như. Tử Huyên cũng tại Từ Trường Khanh trong lồng ngực càn rỡ chảy nước mắt, nội tâm có nói không nên lời tràn đầy ủy khuất. Hai tay dùng sức gõ lấy Từ Trường Khanh lồng ngực, vẫn không quên dùng cánh tay lau sạch nước mắt giàn giụa nước. 7 năm. Tử Huyên, ta không có ở đây những ngày này ngươi còn tốt chứ? Vờn quanh tại Tử Huyên trên người hai tay lại nắm thật chặt. Làm sao có thể tốt đây? Tử Huyên tiếng nói còn không có rơi, liền nghe đến bên kia Sở Dịch nhàn nhạt nói. Từ Trường Khanh, kỳ thật ngươi là cố ý bị Tà Kiếm Tiên hút vào bụng bên trong đi a. Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Từ Trường Khanh đều ngây ngẩn cả người, không rõ Sở Dịch đại hiệp lời nói là có ý gì. Sở Dịch đại hiệp, lời này của ngươi là có ý gì đây? Ta nhớ đến lúc ấy, Trắng Đầu Hũ bị Tà Kiếm Tiên hút vào bụng bên trong thời điểm, ngươi đồng thời không ở tại chỗ a. Cảnh Thiên Phi thường nghi ngờ hỏi Sở Dịch đại hiệp, làm không rõ ràng, vì cái gì Sở Dịch đại hiệp đột nhiên hỏi như vậy. Ta đương nhiên không ở tại chỗ. Thế nhưng là, còn không có Sở Dịch giải thích xong, chỉ nghe thấy Từ Trường Khanh đánh gãy Sở Dịch lời nói. Đúng vậy, ta là cố ý bị Tà Kiếm Tiên hút vào bụng bên trong đi. Mặc dù Từ Trường Khanh nói chuyện ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là phải cẩn thận nhìn còn có thể từ đáy mắt bên trong nhìn thấy một tia áy náy. Vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy tại? Chương 1318, kết thúc. Chưa hẳn. Lúc này Tử Huyên đã tần trước khi sụp đổ, trong hai mắt tràn đầy thất vọng, hai tay bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng đều trở nên run rẩy. Vừa mới còn tại Từ Trường Khanh trong lồng ngực Tử Huyên, nhanh chóng kéo ra đi ra, đồng thời lui về phía sau một bước, cùng Từ Trường Khanh kéo ra khỏi khoảng cách. Tử Huyên. Tử Huyên, ngươi nghe ta nói. Không, ta đừng nghe. Ngươi vì sao biết muốn vứt bỏ mẹ con chúng ta? Ngươi biết ngươi làm như vậy 813 hội có nguy hiểm tính mạng, ngươi biết không? Tử Huyên một bên hướng về sau lui về, một bên dùng hai tay chặn ở lỗ tai, hoàn toàn không có muốn nghe Từ Trường Khanh nói chuyện ý tứ. Tử Huyên, thanh âm ôn nhu bên trong mang theo nhẹ nhẹ giận khí. Chúng ta trong lòng đều rõ ràng, ở đây ở trong bất cứ người nào là không thể đánh bại Tà Kiếm Tiên. Thế nhưng là Tà Kiếm Tiên lại như vậy càn rỡ, khắp nơi tùy ý vọng là, tai họa nhân gian. Chúng ta có một mực không có tìm được đánh bại hắn biện pháp. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thờ ơ sao? Các trưởng lão nói cho ta biết, nếu muốn đánh bại Tà Kiếm Tiên, làm như vậy pháp chỉ có một cái, tiến vào Tà Kiếm Tiên trong thân thể đi. Chỉ có một cái kia biện pháp, mới có thể tìm được nhược điểm của hắn. Cho nên ta liền đi. Nói xong, Từ Trường Khanh bởi vì ảo não đem đầu túi chấm thấp, tựa như là phạm sai lầm học sinh tiểu học giống như. Từ Trường Khanh không nóng không vội tự thuật trong khoảng thời gian này đến phát sinh sự tình, tựa như là đứng tại một người đứng xem góc độ. Cảnh Thiên chưa từng có nghĩ tới, Trắng Đầu Hũ lại là chủ động bị hút đều Tà Kiếm Tiên trong bụng đi. Từ Bạch Đầu Hũ, ngươi sao có thể ngốc như vậy đây? Cũng không tiếp tục muốn làm loại chuyện ngu này. Lần sau lại có loại chuyện này để cho ta đi làm liền tốt. Khó nói ngươi không là Tử Huyên cô nương cân nhờ à cờ, cũng không cần là Thanh Nhi cân nhờ à cờ sao. Mặc dù Cảnh Thiên không nghĩ Trắng Đầu Hũ làm như thế, nhưng nội tâm của hắn hiện tại ngoại trừ cảm kích, không còn cái khác. Nếu không là bởi vì chính mình không thể đánh bại Tà Kiếm Tiên, Trắng Đầu Hũ sao có thể sẽ ra hạ sách này, đem tính mạng của mình đều dựng lên đây. Cảnh Thiên dạng này ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trường Khanh, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Tử Huyên vừa mới thật vất vả ngừng nước mắt, đột nhiên lại giống như là núi lửa phun trào. Lần sau nếu như lại xảy ra chuyện như vậy, có thể hay không cùng chúng ta thương lượng một tí a? Ngươi biết ngươi không có ở đây những ngày này, chúng ta mỗi ngày lo lắng đề phòng. Ta ngay cả đi ngủ cũng không dám ngủ say. Càng không có tâm tư hống Thanh Nhi, mỗi ngày trong đầu đều hội hiện lên khuôn mặt của ngươi. Tử Huyên nhớ tới hôm qua những ngày này bị ủy khuất, giống nôn nước đắng đồng dạng một đổ ra. Tốt, ta cam đoan lần sau rốt cuộc sẽ không như thế làm. Một bên Sở Dịch. Ta liền biết Từ Trường Khanh là cố ý bị Tà Kiếm Tiên hút tới trong bụng đi, mặc dù Tà Kiếm Tiên hắc ám bản lĩnh phi thường cường đại, tất cả mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là Từ Trường Khanh năng lực cũng không yếu. Làm sao có thể sẽ bị hắn tùy tiện hấp thu đến trong bụng đi, trừ phi chỉ có thể là hắn tự nguyện bị hấp thu vào. Nghĩ tới đây, Sở Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Thừa dịp sở hữu người không chú ý, lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người tầm mắt. "Tốt, đã Trường Khanh đại hiệp đều đã ra tới, vậy chúng ta tranh thủ thời gian hồi Vĩnh Yên làm a." "Đúng thế, chúng ta nhanh lên hồi Vĩnh Yên làm a. Những ngày này đợi tại Tà Kiếm Tiên trong bụng, ta đều nhanh chết đói. Ta thật rất muốn trở lại Vĩnh Yên làm a." Từ Trường Khanh thay đổi ngày xưa cao điệu tính cách, trêu ghẹo nói. Chương 1319, cùng người thần bí nói chuyện với nhau. Đã trợ giúp Cảnh Thiên huynh đệ đánh bại Tà Kiếm Tiên. Đây cũng là hoàn thành chính ta trong nội tâm một cái nhỏ nguyện vọng. Tại không ta trước hồi ta Tân Thủ thôn a. Sở Dịch miệng bên trong ngậm một cọng cỏ, không có việc gì nói một mình nói. Đột nhiên một trận âm phong từ Sở Dịch bên người thổi qua, thổi Sở Dịch không khỏi dùng mình một cái. Sở Dịch theo bản năng quan sát trời, thấy được nguyên bản vừa mới còn tinh không vạn lý trời đột nhiên biến âm tình dày đặc. Liền ngay cả mí mắt phải đều không hiểu thấu nhảy không ngừng, Sở Dịch tâm trong nháy mắt lộn bột một tí. Chẳng lẽ là có chuyện gì sắp xảy ra sao? Sở Dịch tại nội tâm của mình bên trong âm thầm nghĩ đến. Rất nhanh hắn phỏng đoán liền được chứng minh. Nghe nói liền là ngươi trợ giúp Cảnh Thiên đánh bại Tà Kiếm Tiên. Không biết từ khi nào, Sở Dịch trước mặt đột nhiên đứng 10 phân khôi ngâu người. Vẹn vẹn người kia đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, nhưng là vẫn làm cho người cảm nhận được không hiểu thấu áp bách. 2 mét nhiều thân cao ra Sở Dịch hơn phân nửa đoạn, tựa như là một cái đến từ địa ngục Tu La Chu, toàn thân đều tràn đầy khí tức khát máu. Đầu lên còn mọc ra một đôi sừng thú, lộ ra 10 phân bén nhọn. Mặc dù là một bộ phi thường anh tuấn gương mặt, nhưng thân lên cường đại khí chẳng để cho người ta không dám tới gần. "A, ngươi biết ta?" Sở Dịch hiển nhiên bị người trước mắt kinh ngạc một tí, chẳng hiểu ra sao xuất hiện tại trước mắt của mình, lại nói một chút không giải thích được. "Đương nhiên ngươi lợi hại như vậy, làm sao có thể không biết ngươi đây?" Người trước mắt dương lên tùy ý cười, nhưng là mỉm cười, nhưng là nghe càng giống là trào phúng. Sở Dịch không khỏi nhăn nhăn đầu lông mày, hắn luôn cảm giác người trước mắt đồng thời không phải phàm nhân. "Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tìm đến ta mục đích lại như nào?" Người trước mặt khí chàng cường đại như thế, bao giờ cũng không tỏa ra lấy cường quá khí tức, năng lực của hắn khẳng định không tầm thường. Nếu quả như thật cùng hắn đánh nhau, ta không nhất định là đối thủ của hắn. Sở Dịch trong nháy mắt não bổ ra cùng người trước mắt đánh nhau trận mặt, người này chịu dừng kẻ đến không thiện. "Ha ha, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta muốn tìm ngươi. Ngươi liền nghe lời của ta cùng ta trước cùng đi ta nơi đó a." "Vị nhân huynh này, lời này ngươi coi như nói kỳ quái. Ta cũng không biết do ngươi là ai không biết ngươi, làm sao có thể nghe lời ngươi cùng ngươi đi đây. Với lại ta cũng không biết đạo ngươi là có hay không đối ta có hại. Ngươi sẽ không đem ta ở vào trong nguy hiểm. Hết thảy đều là không thể cân nhắc, tại không có hiểu rõ những này trước đó, ta làm sao có thể cùng ngươi đi đây." Sở Dịch trong nháy mắt đem bản thân tâm bên trong nghi hoặc tất cả đều ném ra ngoài. "Nghe nói ngươi là mạnh nhất Tân Thủ thôn thôn trưởng." Ngoài ý liệu người trước mắt cũng không có theo sáo lộ trả lời Sở Dịch vấn đề, mà là lại ném ra khác một vấn đề mới. Nghe được trước mắt giống Tu La Chu một dạng thanh âm của người về sau, Sở Dịch thân thể không trải qua run rẩy một tí. "Nơi này hẳn không có người biết ta Tân Thủ thôn thôn trưởng thân phận a. Nhưng hắn làm sao mà biết đây? Hắn chân chính là ai vậy?" Sở Dịch tại nội tâm của mình bên trong âm thầm nghĩ đến, mặc dù trong lòng đã bối rối không thôi, nhưng mặt ngoài lên vẫn làm bộ rất bình tĩnh. "Vị nhân huynh này, ta thật không biết lời của ngươi nói là có ý gì. Cái gì Tân Thủ thôn thôn trưởng?" Sở Dịch đương nhiên lựa chọn giả ngu, hắn biết bại lộ hắn thân phận của mình khẳng định đối với hắn không có chỗ tốt, cùng dạng này còn không bằng cùng dứt khoát liền không nói ra. Chương 1320, uy hiếp. "Tốt, không cần cùng ta đả ách mê. Đã ta biết, ta khẳng định biết đến không ngừng cái này một chút. Ngươi chính là Sở Dịch. Sở ra cái kia đã từng rất rác rưởi thiếu ra sao?" Nguyên bản trong lòng liền đã bối rối không thôi Sở Dịch lúc này nội tâm đơn giản giống như là bị ngàn vạn con ngựa bước qua đồng dạng, nơi này căn bản không có người biết thân phận chân thật của hắn, càng không cần nhắc tới hắn là Sở ra phế vật thiếu ra. Tại không có tiến vào cái thế giới này trước, hắn là một cái khác thế giới song song Sở Dịch, chỉ là cùng cái này thế giới song song một vị Sở ra thiếu ra trùng tên trùng họ thôi. Đã từng Sở ra thiếu ra, là thật rất rắc rưởi, một mực đổ bộ không bên trên, lưới ép game đao loạt hí. Bất kỳ cấp bậc trò chơi đều đổ bộ không bên trên, đẳng cấp cũng một mực không có đạt được tăng lên. Thế là tại tự sát trong nháy mắt, một cái khác thế giới song song Sở Dịch bị hấp thu đến cái này cái thế giới này, đồng thời kế thừa Sở ra thiếu ra thân phận cùng bản thân hắn ký ức. Vừa mới bắt đầu hắn cho là hắn tiến vào cái thế giới này thời điểm, cũng một mực đổ bộ không được trò chơi đâu, càng không cách nào giết quái, tăng lên không được đẳng cấp. Thế nhưng là khi hắn đi tới nơi này bên cạnh thế giới sau sẽ phát hiện, hắn sở hữu trò chơi đều có thể một lần nữa đăng nhập, đồng thời đi tới cao cấp nhất khu trò chơi tiến vào tân thủ thôn trưởng thành là tân thủ thôn thôn trưởng. Không có chờ đến Sở Dịch trả lời, người xa lạ trước mắt liền tự mình hỏi. Nhưng là ta rất muốn biết ngươi là như nào từ tên phê vật kêu biến thành hiện tại cái dạng này. Mặc dù ngươi hiện tại năng lực còn không có cường đại như vậy, muốn cùng ta tỉ thí khẳng định kém rất nhiều. Được rồi, trực tiếp nói thật với ngươi đi, lần này tới tìm ngươi mục đích đúng là muốn mượn ngươi mạnh nhất tân thủ thôn thôn trưởng vị trí chơi một chút. Thế nào vị nhân huynh này, đề nghị của ta còn có thể đi, liền là mượn mấy ngày chơi đùa mà thôi. Trước mắt người thần bí cố ý đem mượn cái từ này nói đến phong khinh vân đạm, phảng phất kia mạnh nhất tân thủ thôn lớn lên vị trí chỉ là một cái vật lẻ tẻ giống như. Sở Dịch theo bản năng co rúm một tí khoe miệng, đem đầu thấp xuống, không ngừng bước đá lấy hòn đá nhỏ, hiện đang cực lực suy nghĩ cái gì đặc biệt đừng làm khó dễ sự tình giống như. Khó nói mạnh nhất tân thủ thôn thôn trưởng tựa như ngươi nói vậy có thể tiếp đến sao. Sở Dịch nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, đã không thể đem thân phận của mình giấu giếm, thế là cũng đi thẳng vào vấn đề mà nói. Hú hồ, ta làm sao biết nếu như ngươi mượn tới là dùng tới làm gì đây này? Có hay không đối ta mạnh nhất tân thủ thôn thôn dân sinh ra chỗ hại đây? Điểm ấy ngươi khẳng định yên tâm, không cần lo lắng. Trước mặt người thần bí trong giọng nói tràn đầy khẳng định, giống như Sở Dịch đã đem tân thủ thôn thôn trưởng vị trí cho hắn mượn giống như. Sở Dịch bất đắc dĩ ngược lại hít một hơi mát khí. Người này làm sao lại cùng hắn giải thích không hiểu đây âm thanh? Ta làm sao có thể đem thôn trưởng vị trí bàn giao cho hắn đây? Với lại người trước mắt cho trực giác của ta hắn cũng không phải là người tốt. Hắn, Lý Triệu tốt, khả năng cũng cùng cảnh thiên huynh đệ nhận biết, ta nhất định phải hiểu rõ thân phận của hắn. Sở Dịch không dám đem lời nói phóng tới minh mặt đã nói, thế là ở trong lòng chính mình nói thầm lấy. Vị nhân huynh này, ta đem lời để ở chỗ này, ta là không thể nào đem thôn trưởng vị trí cho ngươi mượn. Ha ha, trước mặt người thần bí giống như là đoán được Sở Dịch hội trả lời như vậy, rút ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Nếu như ngươi không đồng ý, như vậy ta chỉ có. Chương 1321, tham dò. Nếu như ngươi không đồng ý, như vậy ta chỉ có. Người thần bí ngoài cười nhưng trong không cười nói, vừa nói một bên tại Sở Dịch bên người dạo qua một vòng, đánh giá chung quanh, giống như là đang quan sát một cái không cách nào tránh thoát con mồi giống như. Như vậy chỉ có cái gì? Sở Dịch đến bây giờ đều không đoán được trước mắt người thần bí đến tìm mục đích của hắn, theo bản năng nhíu lông mày. Ha ha ha. Xem ra là gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Ngươi là người thứ nhất dám cùng ta gọi như vậy tấm người. Đã ngươi không nghe lời của ta, vậy liền để ta cho ngươi đánh tới nghe lời tốt. Ha ha ha. Nói xong lại là một trận cười to, rõ ràng là cười, nhưng lại để nghe người kinh hồn táng đảm. Người này đến cùng cho ta mượn thôn trưởng vị trí có mục đích gì? Cái thôn này cùng những thôn khác không giống nhau, phi thường đặc thủ, nhất là thôn dân. Khó nói mục đích của hắn cũng không phải là tân thủ thôn thôn trưởng vị trí, mà là ở tân thủ thôn thôn dân. Sở Dịch trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Thế nhưng là ta lại đánh không lại hắn, cũng không thể đem ta tân thủ thôn thôn trưởng vị trí bàn giao cho hắn, cái này có thể để ta như thế nào cho phải nha. Làm sao, đến cùng đã suy nghĩ kỹ chưa? Người thần bí phảng phất đã không kiên nhẫn giống như, bước thiết đạt được Sở Dịch khẳng định. Đương nhiên đã suy nghĩ kỹ, ta có thể đem tân thủ thôn thôn trưởng vị trí cho ngươi mượn mấy ngày. Bất quá muốn trước cùng ngươi đi cho ngươi. Tối thiểu ngươi trước hết để cho ta và ngươi ở vài ngày, hiểu rõ một tí ngươi là hạng người gì à? Chỉ có biết ngươi là ai, ta mới có thể yên tâm đem tân thủ thôn thôn trưởng vị trí cho ngươi mượn mấy ngày. Rốt cục nghe được Sở Dịch trả lời khẳng định, người thần bí rút khỏi một vòng cùng thân phận của mình phi thường không hợp mỉm cười. Sở Dịch rõ ràng cảm giác được quanh thân trong không khí dọa người khí tức đều đang lặng lẽ biến mất, đột nhiên có một loại tinh không vạn lý cảm giác. Sở Dịch theo bản năng thở ra một ngụm khí, thời gian dần trôi qua buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần ngươi đồng ý cái khác chuyện gì cũng dễ nói. Đi thôi, đi ta nơi đó có ăn ngon uống sướng chiêu đãi ngươi. Nói xong người thần bí nện bước chân dài đi tới Sở Dịch trước mặt, cầm Sở Dịch cánh tay. Sở Dịch kinh ngạc nhìn lên trước mắt, e si, người thần bí, kinh ngạc đem mỉ hệ nở dê ha đại đại, ngạnh sinh sinh một chữ đều không có nói ra. Chỉ gặp trước mắt người thần bí bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, dùng sức siết chặt Sở Dịch, đôi môi không ngừng chốt mở lấy, giống như là tại mặc niệm lấy cái gì. Đột nhiên trước mắt ánh sáng bắn thẳng đến đâm Sở Dịch không mở ra được hai mắt, Sở Dịch vô ý thức nhắm hai mắt lại. Chờ hắn mở hai mắt ra thời điểm, chợt phát hiện cánh tay lên tay không biết lúc nào đã buông lỏng ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt liền là cảnh tượng như vậy. Rõ ràng chỉ là một cái sơn động, có thể thoạt nhìn như là một cái xa hoa cung điện, mặc dù không có vàng son lộng lẫy, nhưng là hùng vĩ hùng vĩ, khuyết điểm duy nhất liền là khắp nơi đều là ám hắc sắc, không có một chút tô điểm tiên diễm nhan sắc. Khó nói nơi này chính là kia hàng nhà. Cảm giác cũng không tệ lắm sao. Sở Dịch túi đầu tự nói nói, sau đó cất bước đi theo người thần bí đi vào. Chủ nhân. Sở Dịch vừa đi vào nơi này, liền thấy hang động hai bên đứng hai hàng nửa người nửa yêu, quả thực bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, gió nhẹ nhàng thổi qua, nhịn không được sợ run cả người. Không đợi Sở Dịch phản qua thần đến, đã nhìn thấy kia hai hàng nửa người nửa yêu đồng thời không người xuống, tất cung tất kính, chăm miệng một lời nói. Không nghĩ đều người này thế lực còn không nhỏ nha, thủ hạ còn không ít. Chương 1322, thi vòng đầu thủ đoạn. Sở Dịch ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, đột nhiên một cái âm lãnh thanh âm tại vang lên bên tai. Ngươi thấy những này chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, tay của ta dưới không chỉ có những chuyện này, cho nên ngươi đừng nghĩ lấy đào tẩu. Người thần bí giống như là nhìn thấu Sở Dịch tiểu tâm tư giống như, kia đen kịt trong đôi mắt có để cho người ta xem không hiểu vực sâu. Chuyển động con mắt có chút liếc Sở Dịch, tự mình tiếp tục hướng phía trước đi tới, dừng một tí chân bước, ngẩng đầu lên. Còn không mau mau cùng lên đến. Một bên ngơ ngác Sở Dịch. A a, tới. Nói xong, Sở Dịch trong lòng liền 10 phút sau hối hận, vì lông gì cảm giác mình hiện tại ngược lại giống như là hắn tiểu tùy tùng đâu, đã nói xong tới hiểu hắn đây. Sở Dịch sâu trong nội tâm tiểu nhân, xong đời đồ chơi. Kỳ thật Sở Dịch trước đó là từng có dự định muốn chạy trốn, có thể ý nghĩ này tại người thần bí nói một góc của băng sơn sau liền sớm đã biến mất không thấy. Ngươi mấy ngày nay liền vả lại tại cái này rất nhiều nghỉ ngơi đi, vừa vặn có thể giải ta. Người thần bí nhận lấy một cái nửa người nửa yêu đưa tới chất lỏng màu đen, dừng một tí. Để ta có thể tốt hơn tiếp nhận tân thủ thôn đại diện thôn trưởng vị trí. Nói xong, nhẹ nhàng nhấp một miếng trong chén màu đen không rõ chất lỏng, nét miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, đáng tiếc Sở Dịch cũng không có cẩn thận quan sát người thần bí biểu lộ. Tốt. Sở Dịch theo bản năng làm một cái nuốt động tác, phảng phất kia chất lỏng màu đen là chảy đến trong miệng của mình giống như. Làm sao, ngươi cũng muốn uống sao? Người thần bí nhìn qua chăm chú nhìn chằm chằm chính mình cái chén Sở Dịch, phi thường nghi ngờ hỏi nói. Không, cũng không có. Sở Dịch muốn cũng không nghĩ tới trực tiếp cự tuyệt. Vậy ta có thể hay không khắp nơi đi vòng vòng, thưởng thức một tí ngươi tỏa thành? Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn đều có thể. Người thần bí không quan trọng đúng vai, giang tay ra, một bộ ngươi theo, ý dáng vẻ. Đạt được người thần bí trả lời khẳng định về sau, Sở Dịch liền đi ra phòng. Cái kia màu đen không rõ chất lỏng đến cùng là cái gì nha? Tay của hắn dưới thế mà tất cả đều là nửa người nửa yêu. Mặc dù trong cái thế giới này đồng thời không kỳ quái, có thể. Từ khi đi ra khỏi phòng bên trong Sở Dịch trong đầu một mực tại suy nghĩ vừa rồi thấy một chút nghi hoặc, người xa lạ này thật thật là lạ. Được rồi, ta vẫn là trước hiểu rõ hắn là ai a. 70. Vũ lực giá trị lên hắn khẳng định tuy là mạnh tại ta, nếu như hắn thật muốn ăn cướp trắng trợn, ta tân thủ thôn thôn trưởng chức vị, ta nên làm cái gì bây giờ? Liên tiếp vấn đề khốn nhiều Sở Dịch, đột nhiên một đạo phi thường thấp thanh âm đánh gãy Sở Dịch mạch suy nghĩ. Sở Dịch tận lực thả chậm bước chân, đi yên tĩnh, sợ kinh động. Đang tại nói thì thầm nửa người nửa yêu. Ngươi nói chủ nhân tại sao phải đạt được tân thủ thôn thôn trưởng vị trí đây? Một cái nửa người nửa yêu đưa tay đặt ở bên miệng thấp giọng đối một người khác nửa người nửa yêu nói. Ai biết rõ chủ nhân là nghĩ như thế nào đây? Nghe nói chủ nhân mang hồi nhân loại kia liền là tân thủ thôn thôn trưởng. Nếu như chủ nhân không phải muốn lấy được vị trí kia, có hay không trực tiếp đem nhân loại kia giết? Ta cảm thấy rất có thể, chủ nhân làm việc luôn luôn là tâm ngoan thủ lạn. Không có hắn không có được đồ vật. Chỉ có hắn không muốn có được đồ vật. Tốt, đừng nói nữa, một lúc cái kia bị chủ nhân nghe được, hội trừng phạt chúng ta. Một bên khác nghe được lời nói nửa người nửa yêu vô ý thức tranh thủ thời gian lấy tay ngăn chặn mình miệng thổ. Chương 1323, cảnh thiên trợ giúp. Có hay không trực tiếp đem người kia giết chết? Chủ nhân làm việc luôn luôn là cực kỳ thủ lạn. Sở Dịch nghe được hai cái nửa người nửa yêu đối thoại trọng điểm, không nghĩ tới chủ nhân của bọn chúng thật khả năng hội giết mình. Trong lòng không khỏi xẹt qua một vẻ lo âu. Mặc dù hắn Sở Dịch không sợ tử vong, có thể trước khi chết dù sao cũng phải để hắn rõ ràng a, thậm chí còn không có làm rõ ràng người thần bí thân phận đây. Sở Dịch cho tới bây giờ đều không có tìm hiểu được, người thần bí là thập năm 67 A phi thường muốn lấy được hắn tân thủ thôn thôn trưởng vị trí, chẳng lẽ là bởi vì những thôn dân kia sao? Kia lại là ra tại cái mục đích gì đây? Sở Dịch là thật không hiểu rõ, cảm giác mình đụng phải cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như hắn nhất định phải tân thủ thôn thôn trưởng vị trí, lại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chính mình thôn dân cũng không liên lạc được bên trên, muốn tìm cảnh thiên huynh đệ bọn hắn hỗ trợ cũng có là có chút không thể nào. Đông nhiên Sở Dịch đột nhiên đập một tí đại não, từ y phục của mình bên trong móc ra một chiếc gương. Đi tới một chỗ không người, cố ý bốn phía đánh số lượng một tí xác định không có người về sau, lấy ra tấm gương đối với mình. Giúp ta liên hệ cảnh thiên huynh đệ. cái này là trước kia trưởng lão cho hắn cùng Cảnh Thiên huynh đệ, trắng đầu hũ trong lúc đó dùng để liên hệ một mặt ma kính. Sở Dịch đại hiệp ngươi đi nơi nào? Ta còn muốn lấy ngươi giúp ta cái đại ân, giết chết Tà Kiếm Tiên, đem toàn Du Châu bách tính lương thực cũng tất cả đều thắng trở về. Ta còn muốn lấy muốn mời Sở Dịch đại hiệp ngươi ăn một bữa cơm đây. Làm sao đột nhiên liền người không thấy? Mấy ngày nay không có gặp. Hai người bắt được liên lạc về sau, chỉ nghe thấy Cảnh Thiên huynh đệ tại đối mặt nói không ngừng. Cảnh Thiên huynh đệ, ta hiện đang tìm ngươi có chuyện. Bởi vì thời gian khẩn cấp lại sợ bị người thần bí nghe được, Sở Dịch thấp giọng giản lược đứng trước tấm gương nói. Nguyên bản ngồi tại cái ghế lên vểnh lên chân bắt chéo không ngừng hướng miệng bên trong nhét ăn Cảnh Thiên đột nhiên khe chỉ một trận, đưa trong tay ăn vội vàng phóng tới bàn mặt bên trên, mười phân khẩn trương hỏi nói. Sở Dịch đại hiệp, ngươi là đu nở dê pha y chuyện gì sao? Chỉ cần là ta Cảnh Thiên có thể rút một tay, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ta bên này thật là gặp một số chuyện, cho nên muốn xin ngươi rút một tay. Sở Dịch cẩn thận châm trước một tí, suy nghĩ một tí cái kia dùng phương thức gì nói cho Cảnh Thiên. Ta bây giờ tại một người xa lạ địa bàn cái này, hắn là ai ta còn không có làm rõ ràng. Bất quá tay của hắn xuống đến là rất nhiều, với lại tất cả đều là nửa người nửa yêu. Ta bây giờ muốn từ hắn nơi này ra ngoài, thế nhưng là võ lực của hắn giá trị lại tại ta lên. Không có cách nào, chỉ có thể tìm ngươi. Sở Dịch đại hiệp, hỗ trợ ngươi trực tiếp mở miệng liền tốt. Nghe được Sở Dịch nói lời về sau, Cảnh Thiên theo bản năng nhíu nhíu mày sừng. Sở Dịch đại hiệp, cho nên ý của ngươi là... Ngươi là bị người xa lạ kia mang đến địa bàn của hắn. Xem như thế đi. Sở Dịch nhớ lại một tí mình bị người thần bí áp chế quá trình, cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Thủ hạ toàn bộ đều là nửa người nửa yêu, vũ lực giá trị lại tại Sở Dịch đại hiệp lên. Cảnh Thiên đem những mấu chốt này từ tổ hợp lại với nhau, trong nháy mắt liền để hắn nghĩ tới một người, mà tôn trọng lâu. Hắn có phải hay không bộ lông màu đỏ? Đầu lên còn có hai cái sừng thú. Lại đen lại lớn, thân cao đại khái bô nờ thước. Chính như lời ngươi nói, toàn bộ đều phù hợp hắn. Khó nói Cảnh Thiên huynh đệ nhận biết, đem ta đưa đến nơi này người xa lạ. Ta còn không xác định, chỉ là nghe được ngươi tự thuật nghĩ tới ta đến một người. Sở Dịch đại hiệp, ngươi hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng A. Chương 1324, đều gào ma tôn. Ngươi yên tâm, lo lắng tính mạng ngược lại là không có, nhất thời nửa hội hắn còn không tổn thương được ta. Hắn cảm thấy ta vẫn là có giá trị lợi dụng. Bất quá bây giờ ta muốn làm rõ thân phận của hắn. Cho tới bây giờ ta ngay cả hắn là ai cũng không biết rõ. Biết võ lực của hắn giá trị cường đại ở chỗ ta bên trên, nhưng còn không làm rõ được là bao nhiêu. Cảnh Thiên nhìn thấy Sở Dịch đại hiệp lo lắng, dáng vẻ khẩn trương về sau, trong lòng nhất thời xẹt qua một chút bất an, cũng đừng thật là ma tôn trọng lâu. Sở đại hiệp ngươi yên tâm, ta cái này liền mau quá khứ, cùng trắng đầu hũ đi chợ giúp ngươi. Nói xong, Cảnh Thiên liền buông xuống chân, bước nhanh đi hướng trắng đầu hũ gian phòng. Thế nhưng là ngươi làm sao tìm được ta nha? Ta liền ngay cả chính ta cũng không biết rõ hiện tại nơi này là nơi nào nha. Sở Dịch nghe được Cảnh Thiên huynh đệ muốn cùng trắng đầu hũ cùng một chỗ tìm đến mình, trong nội tâm bên trong bối rối bất an, tại một chút xíu biến mất hầu như không còn. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến, mình bị người thần bí mang đến tới thời điểm, căn bản cũng không có tới kịp thời ở giữa thấy rõ đường, thậm chí lại càng không biết đạo đây là nơi nào. Sở Dịch đại hiệp ngươi liền yên tâm đi, ta có thể thông qua cái này hai mảnh ma cảnh phán đoán phương hướng của ngươi. Từ đó tìm tới ngươi the. Trắng đầu hũ nhanh lên, chúng ta có nhiệm vụ được ra ngoài, Sở Dịch đại hiệp gặp phiền phức, chúng ta đến cảm giác đi qua hỗ trợ. Cảnh Thiên nhanh chóng chạy vào phòng lắc lắc đang tại giường lên luyện công trắng đầu hũ. Lời này của ngươi là có ý gì a? Sở Dịch đại hiệp lại không phải là không có vũ lực giá trị. Trắng đầu hũ ngẩng đầu nhìn một cái chạy tới Cảnh Thiên, cũng không có tin hắn. Cảnh Thiên gặp đang ngồi ở giường lên luyện công trắng đầu hũ thờ ơ, tại là cố ý lên giọng. Trắng đầu hũ, ta thật không có đùa giỡn với ngươi, Sở Dịch đại hiệp thật gặp phiền phức. Cảnh Thiên nhìn qua ở giường lên trắng đầu hũ dừng một chút, thần sắc biến đến nghiêm túc dị thường, nói tiếp nói. Với lại ta hoài nghi Sở Dịch đại hiệp bị ma tôn trọng lâu mang đi. Thấy được nghiêm túc như thế Cảnh Thiên, trắng đầu hũ liền biết chuyện này là thật. Sở Dịch đại hiệp làm sao có thể hội cùng ma tôn trọng lâu chỗ rút lui cùng một chỗ đây. Dù cho tin tưởng Cảnh Thiên huynh đệ, nhưng là từ trường khanh trong lòng vẫn có lớn vô cùng nghi hoặc, vẫn là không nhịn được nói ra miệng. Không biết, ta còn không xác định, ta chỉ là hoài nghi. Nghe Sở Dịch đại hiệp đánh thuật, ta cảm thấy hẳn là hắn. Nhưng là hắn đem Sở Dịch đại hiệp mang đi là ra tại cái mục đích gì đây? Được rồi, trước không cần nhớ những vật này, chúng ta trước tranh thủ thời gian qua xem một chút đi. Ma tôn trọng lâu thế nhưng là cái bạo tỷ khí, ta sợ Sở Dịch đại hiệp nguy hiểm đến tính mạng. Thế là hai người nhanh chóng mang tới vũ khí đi ra phòng. Tử Huyên cô nương thấy được thần thái vội vã từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên, theo bản năng mở miệng hỏi nói. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì rác? Tử Huyên, ngươi tốt nhất ở lại nhà chiếu cố Thanh Nhi. Lên hồi giúp Cảnh Thiên huynh đệ cùng chúng ta bận bịu Sở Dịch đại hiệp gặp nguy hiểm, chúng ta muốn đuổi đi qua hỗ trợ. Chớ tên kỳ diệu, Tử Huyên trong lòng xẹt qua một chút hoảng hốt cùng bất an. Có cần hay không hỗ trợ của chúng ta? Tử Huyên có thể nhìn ra được thời gian khẩn cấp, cho nên hắn cũng không có hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tử Huyên cô nương, ngươi ở tại nhà liền tốt. Ta cùng Trắng Đầu Hũ đi là được. Vậy được rồi, nếu có chuyện gì cần phải giúp một tay lời nói tranh thủ thời gian cùng ta nói. Tử Huyên vừa dứt lời, Cảnh Thiên liền cùng Từ Trường Khanh biến mất không thấy. Chương 1325, Cảnh Thiên cùng Ma Tôn ở giữa ân oán. Chỉ chớp mắt vài lần, Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh liền đi tới Sở Dịch ở địa phương. Chết Ma Tôn trọng lâu, ngươi nhanh cút ra đây cho ta. Ngươi có phải hay không đem Sở Dịch đại hiệp ngoặt tới nơi này? Mặc dù nghe vào thanh âm phi thường lớn, nhưng là cẩn thận nghe có thể nghe được dũng khí không đủ. Bởi vì Cảnh Thiên huynh đệ thật còn không xác định có phải hay không Ma Tôn trọng lâu đem Sở Dịch đại hiệp mang đi, dù sao hắn cũng không muốn lên gây lên Ma Tôn trọng lâu đại ma đầu. Cảnh Thiên huynh đệ đứng đấy cửa động, nhìn qua to lớn hùng vĩ cổng, hai chân đâm thành ngựa chữ bước, hai tay chống nạnh, đan điền dùng sức lớn tiếng tiếp tục giống nói. Ma Tôn trọng lâu, ngươi nhanh cút ra đây gặp lão tử. Lão tử là Cảnh Thiên, lão tử có lời muốn cùng ngươi nói. Nhưng mà trả lời Cảnh Thiên huynh đệ chỉ có từ bên thai gào thét mà qua gió nhẹ âm thanh. Một bên Từ Trường Khanh. Cảnh Thiên huynh đệ, ngươi cảm thấy thật có thể là Ma Tôn trọng lâu sao? Ngươi cảm thấy Ma Tôn trọng lâu mang đi Sở Dịch đại hiệp là có mục đích gì sao? Nếu quả như thật là hắn lại vì cái gì muốn dẫn đi Sở Dịch đại hiệp đây? Đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Một bên Từ Trường Khanh nhìn xem làm lấy vô dụng công Cảnh Thiên huynh đệ, nhịn không được mở miệng hỏi nói, nghi ngờ trong lòng lập tức ngược lại hạt đậu đồng dạng toàn bộ đều phun ra. Nói thật Trắng Đậu Hũ, ta, S, cũng không biết có phải hay không là Ma Tôn trọng lâu, chỉ là ta có loại kia phi thường trực giác mãnh liệt. Mặc dù Sở Dịch đại hiệp là người tốt một mực trợ giúp chúng ta, nhưng là chúng ta đối thân phận chân thật của hắn cũng không biết một tí gì. Đầu tiên Sở Dịch đại hiệp không thể nào là người xấu, nhưng là Sở Dịch đại hiệp một mực không có đề cập với ta thân phận chân thật của hắn. Cảnh Thiên huynh đệ hồi tưởng lại cùng Sở Dịch đại hiệp lẫn tiếp xúc quá trình, đem đã từng phát hiện điểm đáng ngờ tinh tế nói ra. Khó nói Sở Dịch đại hiệp là có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Vừa ngay từ đầu Trắng Đậu Hũ cũng cảm thấy phi thường khả nghi, nhưng là một mực không hỏi lối ra. Đã Sở Dịch đều không nhắc tới hắn làm sao dám có ý tốt hỏi đây. Ta cũng không do, có lẽ hắn là thật có cái gì nan ngôn chi ẩn. Hiện tại đã không trọng yếu là Sở Dịch đại hiệp an toàn gặp uy hiếp. Vừa nói, Cảnh Thiên huynh đệ lại tranh thủ thời gian vừa quay đầu, hai tay bóp lấy eo hướng về phía sơn động giống to nói. Ma Tôn trọng lâu ngươi cho lão tử cút ra đây, ngươi nếu không cút ra đây lão tử liền hủy ngươi cái này phá ổ chó. Trong sơn động, một cái nửa người nửa yêu nghe được cổng có người đang kêu gào. Nhanh chóng chạy đến người thần bí trước mặt. Báo cáo chủ nhân, bên ngoài có hai nhân loại đang kêu gào. Muốn hô ngài ra ngoài. A, hai nhân loại. Người thần bí nhíu mày, nhẹ nhàng mỉ hệ nờ đi một ngụm trong chén chất lỏng, phảng phất đồng thời không để ý vừa rồi bọn thủ hạ báo cáo sự tình. Đúng vậy, hai nhân loại một mực tại kêu gào. Biết người tới là người nào sao? Bên trong một cái kêu gào nghiêm trọng nhất người tự xưng là Cảnh Thiên. Nguyên lai là Cảnh Thiên huynh đệ A, có ý tứ, liền đi gặp hắn. Đúng, ta mang về nhân loại kia đi nơi nào? Người thần bí đột nhiên một tí nhớ tới chính mình mang về Sở Dịch, đuổi vội mở miệng hỏi nói. Báo cáo chủ nhiệm, nhân loại kia còn tại chúng ta trong sân động, hắn là chạy không ra được. Vậy thì tốt rồi, nhất định phải xem trọng hắn, cũng đừng làm cho hắn thư á cơ trốn. Người thần bí căn dặn nửa người nửa yêu, sau đó liền để cái chén trong tay xuống, lấy tay hơi sửa sang lại quần áo, mở ra chân dài hướng phía cửa động phương hướng đi tới. Chương 1326 giữa hai người quyết đấu. Là ngọn gió nào đem Cảnh Thiên huynh đệ cùng Từ Trường Khanh đại hiệp thổi tới? Không có từ xa tiếp đón. Ma Tôn trọng lâu, ngươi ít cho lão tử nói nhảm, chúng ta hôm nay đến không phải cùng ngươi tới uống trà. Ngươi có phải hay không đem Sở Dịch đại hiệp mang đi? Cảnh Thiên huynh đệ đi thẳng vào vấn đề, cũng không muốn cùng Ma Tôn trọng lâu chơi văn tự gì trò chơi, càng không muốn làm trò bí hiểm, trong nội tâm tất cả đều là Sở Dịch đại hiệp an nguy vấn đề. A, Cảnh Thiên huynh đệ lời này có thể bắt đầu nói từ đâu đây? Sở Dịch là ai? Ta vì sao biết đem hắn tại ta chỗ này đến? Ma Tôn trọng lâu lựa chọn giả ngu, cũng không định nói cho Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh tình huống thật. Ma Tôn trọng lâu, ngươi ít cho lão tử giả ngu. Lão tử hôm nay không cần cùng ngươi nói nhảm. Ngươi mau đưa Sở Dịch đại hiệp đem thả. Ngay từ đầu Cảnh Thiên nội tâm liền là hoài nghi, cho dù ở nghe được Ma Tôn Trọng Lâu nói hắn không biết Sở Dịch đại hiệp lúc ấy, nội tâm hoài nghi bỏ đi một bộ phận, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi nói. Đúng thế, Ma Tôn Trọng Lâu, nếu như ngươi là Sở Dịch đại hiệp mang đi, ta khuyên ngươi nhanh đưa nó thả. Cha nhờ kho y chúng ta tại cái này chậm trễ lẫn nhau thời gian. Ngươi nếu là thả Sở Dịch đại hiệp đối chúng ta đều có chỗ tốt. Một bên Từ Trường Khanh, nghe được Ma Tôn Trọng Lâu một mực tại phân biệt, cũng không nhịn được mở miệng nói. Ta thật không biết cái gì Sở Dịch, vì cái gì lại sẽ đem hắn mang tại ta chỗ này đây. Ma Tôn Trọng Lâu ngươi đừng cho lão tử giả ngu, ta là căn cứ Sở Dịch đại hiệp định vị mới tìm tới nơi này. Chúng ta đã từng liên lạc qua, hắn sau cùng định vị liền là ở chỗ này. Vừa nói Cảnh Thiên huynh đệ liền chăm chú nhìn chằm chằm Ma Tôn Sùng Lâu, phảng phất có thể đem Ma Tôn Sùng Trọng Lâu có thể chằm chằm ra một cái hố đến giống như. Dù là Cảnh Thiên huynh đệ chằm chằm lại cẩn thận, nhưng là cũng không có phát hiện Ma Tôn Sùng Lâu đang nghe Cảnh Thiên huynh đệ nói Sở Dịch cuối cùng định vị liền là ở chỗ này thời điểm, thân thể đột nhiên run rẩy, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Đáy mắt bên trong tràn đầy một tia mù mịt, tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Cái này đáng chết nhân loại thế mà thừa dịp ta không chú ý cùng Cảnh Thiên len lén liên hệ, còn đem Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh hai người kia loại thu hút tới. Đáy mắt bên trong một tia mù mịt trong nháy mắt biến thành hóa là nồng đậm hận ý, kia rất nhanh liền biến mất không thấy, nguyên bản bị nắm gắt gao nắm đấm cũng phân tán ra. A, có đúng không? Vậy ta thật không biết cái gì Sở Dịch a. Cảnh Thiên huynh đệ ngươi đây là đang cố tình gây sự a. 76. Cũng không do Ma Tôn Trọng Lâu vậy đến ra mặt dày, tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Vậy liền đừng trách ta cùng trắng đậu hũ đối ngươi không khách khí. Cảnh Thiên vừa dứt lời, liền cùng Từ Trường Khanh đồng thời rút kiếm ra, nửa ghim trung bình tấn, bày ra công kích tạo hình. Ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn đánh tới ta. 3. Mới vừa rồi còn cùng Cảnh Thiên huynh đệ tốt nhan tốt ngữ Ma Tôn Trọng Lâu trong nháy mắt khí chàng đại biến, trong hai mắt hiện đầy máu đỏ tơ, quanh thân khí áp đều trở nên trầm thấp. Bớt nói nhiều lời. Cảnh Thiên nhanh chóng rút kiếm ra, hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu đầu đâm tới. Từ Trường Khanh cũng đằng không mà lên, nhanh chóng quyết kiếm, đánh ra một bộ xinh đẹp kiếm pháp, công kích tới Ma Tôn Trọng Lâu. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những này tiểu thủ đoạn, cũng muốn đánh bại ta. Ma Tôn Trọng Lâu không tốn sức chút nào khí lại tránh được Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh công kích, nhưng không có chút nào muốn ý xuất thủ. Hoàn toàn là một bộ không phục ta lại làm không xong bộ dáng của ta, một mặt dương dương đắc ý. Xem chiêu. Cảnh Thiên giống lớn một tiếng, lần nữa hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu phương hướng công kích quá khứ trượng. Chương 1327, Ma Tôn cùng Cảnh Thiên. Cảnh Thiên, chỉ bằng ngươi hiện tại vũ lực giá trị, căn bản không gây thương tổn ta nửa phân. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn lên trước mắt không ngừng cơ kiếm Cảnh Thiên, trong đầu đột nhiên hiện ra kiếp trước cây cỏ đồng tướng quân cùng chính hắn đánh nhau trận mặt. Nếu là ở kiếp trước cây cỏ đồng tướng quân còn tạm được. Ma Tôn Trọng Lâu cúi đầu xuống tận lực thấp giọng dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Vừa nói, khoe miệng còn lộ ra một vòng tự rêu mỉm cười, bất đắc dĩ nhún vai. Đã các ngươi hai cái nhất định phải chịu chết, vậy liền thỏa mãn các ngươi. Ma Tôn Trọng Lâu quanh thân trong nháy mắt tản ra khí tức khát máu, phải nắm chặt vũ khí trong tay, lòng bàn tay trái hướng dưới, hướng vào phía trong xoay tròn lấy, một cô ám sắc lực lượng đỗng nhiên từ lòng bàn tay dâng lên. Ám sắc lực lượng dần dần ngưng kết thành một cái tiểu cầu, giống một cái đạn pháo đồng dạng hướng phía Cảnh Thiên huynh đệ phương hướng đánh tới. Cảnh Thiên huynh đệ nhìn qua hướng mình năng lượng cầu, nội tâm không có một chút hoảng hốt, ngược lại khá bình tĩnh, phảng phất hướng chính mình đánh tới cũng không phải là năng lượng cầu, mà là tiểu vũ nhỏ giống như. Ma Tôn Sùng Lâu nhìn qua Cảnh Thiên huynh đệ không động tác, lấy là hoàn toàn bị sợ ngây người, khoe miệng móc ra một vòng không rõ hội ý mỉm cười. Nhưng là tại năng lượng cầu sắp đụng vào Cảnh Thiên trên mặt trong nháy mắt, nhanh chóng hướng về sau rút lui một bước, cùng năng lượng cầu kéo dài khoảng cách. Tay phải dùng sức hướng không trung dương lên kiếm trong tay, hướng dưới dùng sức bổ xuống, đem năng lượng cầu bổ đến chia 5 xẻ 7. Tại Cảnh Thiên bổ ra năng lượng cầu đồng thời, một bên trắng đầu hũ cũng không có dừng chút nào nghỉ. Nhanh chóng vung vẩy kiếm trong tay, không ngừng hướng về phía Ma Tôn Trọng Lâu động phát ra công kích. Mà một bên Ma Tôn Trọng Lâu giống như đem Từ Trường Khanh hoàn toàn xem như mình đồ chơi, một mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem Từ Trường Khanh công kích mình, chỉ là không ngừng né tránh không hề phản kích dự định. Cảnh Thiên đem trận này thu hết vào mắt, trong nháy mắt mặt lên âm tình dày đặc, lông mày vi hành nhăn lại, nơi bàn tay xương cốt bị dùng sức nắm đến kéo kẹt vang. Ma Tôn Trọng Lâu, ngươi cho lão tử xem chiêu. Cảnh Thiên đồng thời không giống như ngày thường ti cờ hở lũy đủ lực khí hướng Ma Tôn Trọng Lâu phương hướng công kích quá khứ, ngược lại là nửa cuộn lại chân tĩnh tọa giống như, đôi môi không ngừng chốt mở, giống như tại niệm một cái vô cùng trọng yếu chú ngữ giống như. Cơ hồ là Cảnh Thiên huynh đệ tại đọc chú ngữ trong nháy mắt, Cảnh Thiên trên tay kiếm tựa như có linh hồn của mình không ngừng run rẩy đứng lên, phảng phất một thất muốn ngựa hoang mất cương. 79. Cảnh Thiên trên tay kiếm nhanh chóng trên không trung xoáy dạo qua một vòng, phát ra bang chít chít thanh âm, sau đó liền giống bị thần lực phụ thể giống như đâm tới Ma Tôn Trọng Lâu phương hướng. Không tệ lắm, Cảnh Thiên huynh đệ vẫn là có chút tài năng mà. Cứ việc người trước mắt gương mặt cùng ở kiếp trước cây cỏ đồng tướng quân là cùng một trường, nhưng vẹn vẹn có cùng khuôn mặt, cái khác đều ngày đêm khác biệt. Nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, Ma Tôn Trọng Lâu nội tâm vẫn còn có chút mong đợi, hắn đang mong đợi cây cỏ đồng xuất hiện lần nữa. Ngay từ đầu hắn lấy là Cảnh Thiên chỉ là một cái vĩnh yên làm tiểu hòa kế, không có việc gì, không có một chút vũ lực giá trị đâu, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Nguyên lai ngươi vẫn là có buộc phát điểm nha, tin tưởng ngày sau siêng năng rèn luyện, vũ lực giá trị khẳng định vẫn là có thể tăng lên một mảng lớn. Hiện tại Ma Tôn Trọng Lâu hoàn toàn một bức đạo sư dáng vẻ đối đãi Cảnh Thiên, phảng phất tại đối đãi chính mình chân truyền đệ tử đồng dạng. Đừng một bộ giả mù sa mưa dáng vẻ, nhanh thả ra Sở Dịch đại hiệp. Cảnh Thiên trong lòng là vừa tức vừa hận, nhưng là không thể làm gì, hắn là thật đánh không lại Ma Tôn Trọng Lâu, võ lực của hắn giá trị thật sự là quá cường đại lên. Chương 1328, đối chiến. Ta là bị chủ nhân của các ngươi cho mang về, nhưng là ta đến bây giờ cũng không biết rõ chủ nhân của các ngươi ai. Sở Dịch lời nói để nửa người nửa yêu vô cùng nghi hoặc. Cũng không biết rõ, chủ nhân của chúng ta ai, ngươi liền theo chủ nhân của chúng ta trở về, ngươi chẳng lẽ cái kẻ ngu à? Bị hỏi thăm nửa người nửa yêu ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, trong mắt đối Sở Dịch tràn đầy vô tình chế giễu. Có thể về sau tỉ mỉ nghĩ lại, chủ nhân của chúng ta ai? Hắn nhưng là Ma Tôn Trọng Lâu à, vũ lực giá trị là bực nào cường đại, người bình thường không làm gì được cờ hắn. Cũng khó trách cái này nhân loại ngu xuẩn hội cùng chủ nhân đồng thời trở về, nửa người nửa yêu vừa nghĩ một bên lộ ra bất đắc dĩ cười, lắc đầu. Người đang cười cái gì? Sở Dịch nhìn thấy trước mắt nửa người nửa yêu đột nhiên không hiểu thấu cười ngây ngô phi thường nghi hoặc, không khỏi nhíu mày. Nửa người nửa yêu đưa tay nắm chặt nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tí, cường lực đỉnh chỉ trong lòng cười. Không có gì. Đã chủ nhân của chúng ta đều không có nói cho ngươi biết đại danh của hắn, để cho chúng ta càng không có ngươi nói cho ngươi chu người thân phận quyền lợi. Nửa người nửa yêu một bộ trung tâm hộ chủ bộ dáng, phảng phất để hắn phản bội chủ nhân giống như. Sở Dịch cẩn thận đánh số lượng chung quanh, phát hiện mình bên người hiện tại chỉ có mấy cái nửa người nửa yêu, cái khác đều không biết nơi nào đi. Hiện tại liền là tốt cơ hội, ta nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội. Sở Dịch ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó tay phải đột nhiên phát lực, thừa dịp trước mắt nửa người nửa yêu không chú ý, dùng sức nắm lấy cổ của hắn. Chỉ gặp vừa mới còn hoàn chỉnh không hao tổn nửa người nửa yêu truyền đột nhiên mặt trướng đến đỏ bừng, phảng phất hủy hệ tờ di cờ hờ đều muốn từ trong mạch máu phun ra ngoài giống như. Bởi vì Sở Dịch quá mức dùng sức, lúc đầu nửa người nửa yêu muốn nói cho đồng bọn, nhân loại muốn đi, thế nhưng là một điểm thanh âm đều không phát ra được. Trống rỗng trong sơn động chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, lúc đầu một tay bên trong nắm vuốt nửa người nửa yêu liền ợ ra rắm. Cái khác nửa người nửa yêu nghe được răng rắc thanh âm, xoay đầu lại liền nhìn thấy chính mình đồng bọn đã bị Sở Dịch bóp chết trên mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt sở hữu nửa người nửa yêu đột nhiên hướng Sở Dịch phương hướng đánh tới, phảng phất tại nhìn chằm chằm một cái tình thế bắt buộc con mồi đồng dạng. Đi ở đằng trước mặt nửa người nửa yêu có thể là thủ lĩnh, đột nhiên quay đầu lại hướng về phía sơn động chỗ sâu nhất phát ra một chút kỳ quái tê tê âm thanh. Sở Dịch cái nào chú ý đến lên những này, nhìn lên trước mắt khí thế hung hung nửa người nửa yêu, kém chút hoảng hồn mà. Chỉ gặp Sở Dịch tay chân tăng theo cấp số cộng, vây quanh ở chung quanh hắn mấy cái nửa người nửa yêu cấp tốc ngã xuống đất. Có thể loại nào Sở Dịch lợi hại hơn nữa cũng thắng không nổi nửa người nửa yêu nhân số quá nhiều nha, đến không hết nửa người nửa yêu tựa như tử thi đồng dạng đập vào mặt. Bởi vì đạt được nửa người nửa yêu nói triệu hoán, sơn động chỗ sâu có số lớn nửa người nửa yêu đột kích. Ta đi. Nhìn lên trước mắt đáng sợ chẳng cảnh, Sở Dịch khẽ nguyền rủa một tiếng. Cái này muốn đánh tới khi nào là đầu nha. Cũng không do Cảnh Thiên huynh đệ cùng Từ Trường Khanh lúc nào tới cứu ta. Sở Dịch một bên não bổ Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên huynh đệ tới cứu mình chẳng cảnh, một bên cùng trước mắt vô số nửa người nửa yêu đấu trí đấu dũng. Đột nhiên Sở Dịch dùng nhàn rỗi đi ra tay phải đập dưới lại não. Như nhớ tới đến cái gì giống như. Ta trong sơn động làm động tĩnh lớn như vậy à, cái kia đại ma đầu hẳn là có nghe thấy, đã sớm đến đây, có thể cái kia đại ma đầu đến bây giờ còn không có tới, chỉ có thể chứng minh hắn có sự tình khác. Chương 1329, sông giết ra ngoài. Nói cách khác Cảnh Thiên huynh đệ cùng Từ Trường Khanh đã tại bên ngoài cùng đại ma đầu đánh nhau. Như vậy ta nhanh chóng bước ra mới tốt ta. Đừng muốn nghĩ đến chạy trốn, ngươi làm sao có thể chạy ra này sơn động. Có chúng ta bộ đội tinh nhuệ mang ngươi là không thể nào đào tẩu. Nửa ngày nửa yêu thủ lĩnh nhìn trước mắt con mắt bốn phía đánh số lượng Sở Dịch giống lớn nói. Sau đó một cổ tắc khí, trong tay nắm chặt trường mâu, liền hướng phía Sở Dịch phương hướng đâm tới. Tuy nói Sở Dịch vũ lực giá trị có hạn, còn không đánh lại ma tôn trọng lâu, có thể là đối phó nửa người nửa yêu loại này nhỏ lấy lạ vẫn là dư sức có thừa. Một cái nhanh chóng nửa đằng không nhảy vọt, cơ trong tay kiếm, thừa dịp nửa người nửa yêu thủ lĩnh chưa kịp phản ứng vây quanh sau lưng của hắn, dùng sức đâm đi vào. Ngao! Trống rông trong sơn động phát ra nửa người nửa yêu thủ lĩnh như mổ heo tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt hai mắt trở nên màu đỏ tươi. Bộ mặt cũng bởi vì bị Sở Dịch đâm một kiếm trở nên mười phân dữ tợn, phảng phất một cái đến từ địa ngục quỷ hồn giống như. Sở Dịch nhanh chóng rút kiếm ra, đối bên người nửa phải dùng lực cơ. Không lớn trong một giây lát bên người liền ngã xuống một mảng lớn nửa người nửa yêu. Bên ngoài sơn động, Ma Tôn Trọng Lâu huyền không ở giữa không trung, nhếch miệng lên một vòng tà mỉm cười, phảng phất một cái đến từ hắc ám địa ngục tu La Chu đồng dạng. Cảnh Thiên huynh đệ, đánh không lại ta liền không cần khoe khoang. Ma Tôn Trọng Lâu hơi há ra thật mỏng đôi môi, mười phân khinh thường nhìn xem đứng ở trên mặt đất Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh. Bớt nói nhiều lời. Từ Trường Khanh giống lớn một tiếng, dùng sức nắm chặt kiếm, trên không trung cất bước. Một bên khác Cảnh Thiên cũng lấy giống nhau động tác tại một phương hướng khác đối Ma Tôn Trọng Lâu phát ra công kích. Ma Tôn Sùng Lâu mười phân bình tĩnh nhìn xem hướng phía hướng công kích mình tới Cảnh Thiên cùng Trường Khanh, giống như không có muốn động thủ dự định. Liên Lam Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên kiếm muốn đâm đến Ma Tôn Trọng Lâu thân thể một khắc này, chỉ gặp Ma Tôn Sùng Lâu một bên lui về phía sau, hai tay một bên từ không trung xoay tròn lấy. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt dâng lên một đoàn màu đen sương mù, hướng phía Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh phương hướng ném quá khứ. Cảnh Thiên tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời ở cùng nhau, trong miệng lặng yên niệm chú ngữ, kiếm trong tay giống có linh hồn đồng dạng trên không trung không ngừng xoay tròn lấy. Không đợi màu đen sương mù đến Cảnh Thiên bên người liền bị Cảnh Thiên kiếm đánh cho chia năm xẻ bảy. Một bên Từ Trường Khanh cũng nhanh chóng cơ kiếm cùng khói đen chống lại lấy. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn xem Cảnh Thiên không có chú ý mình, thế là nhanh chóng lại phát khởi một cái tiến công. Thế là Cảnh Thiên tựa như một cái trượt xuống hình cầu bị Ma Tôn Trọng Lâu công kích nhanh chóng đánh rơi xuống lên. Na a. Ngã xuống đất lên Cảnh Thiên hét to một tiếng, dùng tay vô vô ngực miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh Thiên huynh đệ. Từ Trường Khanh nhìn thấy đại sự không ổn, thu hồi kiếm, nhanh chóng chạy tới Cảnh Thiên trước mặt ngồi xổm xuống. Cảnh Thiên huynh đệ ngươi thế nào? Ngươi còn tốt chứ? Nhìn trước mắt nôn máu Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh cũng nhất thời hoảng hồn. Không biết hiện tại có phải hay không cái kia trốn đâu, còn là tiếp tục chờ trưởng lão đến. Tại Ma Tôn Trọng Lâu mí mắt, sao nạc tốt, ngọn nguồn dưới muốn chạy trốn cũng là phi thường không dễ dàng. Từ Trường Khanh tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, dự định kéo dài thời gian, chờ đợi các trưởng lão đến. Cảnh Thiên huynh đệ, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Yên tâm đi, ta là không chết được. Cảnh Thiên vào lúc này mở ra không đúng lúc trò đùa, an ủi Từ Trường Khanh. Ngay tại Từ Trường Thanh lấy ra kiếm dự định cùng Ma Tôn Trọng Lâu tiếp tục đấu tranh lúc, chỉ nghe được không trung truyền đến một vòng thanh âm quen thuộc nông. Trường Khanh sư huynh. Chương 1340, Thục Sơn đám người. Trường Khanh sư huynh. Nghe được một vòng thanh âm quen thuộc đang gọi chính mình, Từ Trường Khanh nhanh chóng quay đầu lại, liền trông thấy trên trời tới một nhóm lớn cứu binh, chính mình đếm không hết các sư đệ. Sư đệ các ngươi đã tới, quá tốt rồi. Từ Trường Khanh nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Hồi Trường Khanh sư huynh, để cho ngươi chờ lâu. Chúng Thục Sơn đệ tử nghe lệnh. Từ Trường Khanh trong nháy mắt thu lại chính mình mừng rỡ, đổi lại ngày xưa một bộ cao lạnh hình tượng, hướng về phía giữa không trung các sư đệ nói. Giữa không trung chúng Thục Sơn đệ tử đang nghe được Từ Trường Khanh thanh âm về sau, đem kiếm dùng sức nắm trong tay, cúc thành 90 độ cùng nhau trả lời nói. Nặng Thục Sơn đệ tử tại. Chúng Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, cầm dưới Ma Tôn Trọng Lâu cái này đại ma đầu. Từ Trường Khanh vừa hạ mệnh lệnh về sau, Nặng Thục Sơn đệ tử liền nhanh chóng hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu phương hướng công kích quá khứ. Chỉ bằng các ngươi những này nhỏ lấy là cũng muốn đánh bại ta. Ma Tôn Trọng Lâu thấp tiếng cười khẽ một tí, mặc dù Thục Sơn đệ tử tới rất nhiều người, nhưng hắn đồng thời không có chút nào để ý. Ma Tôn Trọng Lâu, ngươi vả lại xem chiêu A. Qua đến giúp đỡ Từ Trường Khanh chúng Thục Sơn đệ tử dẫn đầu, hướng về phía Ma Tôn Trọng Lâu giống lớn một tiếng, dẫn theo kiếm dùng sức đâm quá khứ. Còn chưa tới các loại Thục Sơn đệ tử người dẫn đầu tiếp cận Ma Tôn Trọng Lâu thân thể, chỉ gặp Ma Tôn Trọng Lâu một cái nhẹ nhàng nghiêng người liền tránh thoát công kích. Ma Tôn Trọng Lâu thuận thế lòng bàn tay dùng sức nặng nề mà đánh vào người dẫn đầu thân bên trên, người dẫn đầu trong nháy mắt hướng về sau rút lui mấy bước. Chỉ gặp người cầm đầu kia lấy tay che ngực, từng ngụm hô hấp lấy khí, phảng phất ngâm nước. Không nghĩ tới nghe đại danh đã lâu Ma Tôn Trọng Lâu vũ lực giá trị thế mà cường đại như vậy. Ngươi vả lại biết liền tốt. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng có ý đồ đánh thắng ta ý nghĩ, bởi vì kia là căn bản không có khả năng. Ma Tôn Trọng Lâu mười phân tự tin nói ra, bốn phía đánh giá một tí trước mắt sở hữu người, Ma Tôn Trọng Lâu ở trong lòng hừ lạnh. Các ngươi những tay mơ này, không ai là có thể làm đối thủ của ta. Kỳ quái lúc này ta thế mà rất tưởng niệm cây cỏ đồng cái nhà kia, cờ giờ FG, bằng. Ma Tôn Trọng Lâu bất đắc dĩ cười khổ nói, thế nhưng là trước mắt cảnh thiên chỉ là vĩnh yên làm một cái tiểu hỏa kế thôi, làm sao có thể cùng cây cỏ đồng tương để tịnh luận đây. Từ Trường Khanh trông thấy Ma Tôn Trọng Lâu đang dùng trưởng kích sư đệ của mình về sau liền không còn có đoạn sau, thế là dẫn theo kiếm tiến đến. Ma Tôn Trọng Lâu, khó nói ngươi không sợ sao. Mặc dù chúng ta chúng thuộc sơn đệ tử vũ lực giá trị cũng không bằng ngươi, nhưng là cộng lại nhất định so ngươi mạnh hơn rất nhiều.